Chương 93, Zeus, chương 93, Zeus. Hắn rũa ra to lớn tay gấu, trái sở sở Nomi năng lực, ngang nhiên phát động. Sao Focus. Một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc lực lượng tinh thần, từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hóa thành một con nhìn không thấy đại thủ, hung hăng bắt vào trước mặt trong lôi vân. Ra đi. Ầm ầm. Cả mảnh trời không rung dậy kịch liệt. Cái kia phiến nặng nề lôi vân, giống như là bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng địa vặn mèo, xoay tròn, ngưng tụ. Vô số đạo chướng mắt thiểm điện ở trong đó xuyên toa, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Một cái hoàn toàn mới ý thức, ngay tại cái này cuồng bạo lôi đình bên trong, chậm rãi sinh ra. Sau một lát, lôi vân biến hóa đình chỉ. Nó biến thành một đóa. Ách, nhìn có chút ngốc manh, đầu đội màu vàng đường vân khăn trùm đầu, trên gương mặt còn có hai cái màu đỏ vòng vòng đám mây. Nó ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, hai con tử thiểm điện tạo thành con mắt mờ mịt chớp chớp, tựa hồ còn chưa hiểu tình trạng. Nhưng rất nhanh, khi nó ánh mắt chạm tới bạch từ cái kia thân thể khổng lồ lúc, một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn liên hệ, để nó trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Vĩ, vĩ đại, tạo vật chủ. Một đạo non nớt lại tràn đầy kính ý thanh âm vang lên. Đóa này lôi vân bỗng nhiên vọt tới bạch từ trước mặt, dùng nó cái kia mềm hồ hồ mây thể, thân mật cọ lấy bạch từ cái cằm, trên thân thỉnh thoảng hiện lên một hai đạo nhỏ bé, biểu thị vui vẻ hồ quang điện. Bạch từ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xong rồi. Nhưng trong lòng hắn, nhưng thủy chung duy trì một tia cảnh giác. Gia hỏa này, tại vua hải tặc nguyên tắc bên trong, thế nhưng là cái chính cống phản đồ. Vì mấy khối ăn ngon mây điểm tâm, liền có thể không chút do dự phản bội mình chủ nhân trước chặt lọt kẻ lìn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Zeus. Bạch từ lời ít mà ý nhiều vì nó ban tên. Zeus, ta thích cái tên này. Zeus cực kỳ cao hứng, toàn bộ mây thể đều hưng phấn địa lóe lên, nó tại bạch từ bên người bay tới bay lui, mang theo từng đợt sấm sét vang dội. Cảm tạ chủ nhân ban tên. Zeus nguyện ý vì ngài dâng lên hết thảy. Đúng lúc này, đông, đông, đông. Đại địa lại một lần nữa truyền đến rung động dữ dội âm thanh. Bạch từ ánh mắt ngưng tụ, thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống trên mặt đất. Oeng. Mặt đất lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, trong nháy mắt băng liệt mở giống mạng nhện to lớn vết rách, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nơi xa cái kia đồng vụ lăn lộn cửa hàng, lại là một trận kịch liệt co rúm. Ngay sau đó, một con lại một con hình thái khác nhau, dữ tợn đáng sợ quái vật, giống như là chen tàu điện ngầm, tranh nhau chen lấn địa từ bên trong chui ra. Chủ nhân, những cái kia ghê tởm con rồi, lại tới. Tờ rỗ mẹ tờ giật nhẹ nhàng tới, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phiền chán. Nhưng nó không có chút nào hoảng, bởi vì không gì làm không được chủ nhân, chính là ở đây. Bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm chủ nhân ra hỏa, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Dứt lời, nó hỏa diễm chi nhãn thoáng nhìn chính cẩn thận từng ly từng tí trốn ở bạch từ phía sau Zeus. Nha. Tờ rỗ mẹ tờ giật kéo dài điệu, bay tới Zeus trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá cái này mới tới tiểu gia hỏa. Ngươi chính là mới tới. Tên gọi là gì? Ta gọi Zeus. Zeus tựa hồ có chút sợ hãi tờ rỗ mẹ tờ giật trên thân cái kia cô nóng rực khí tức, nhút nhát hồi đáp. Ta đi. Vậy mà lại nói chuyện. Tờ rỗ mẹ tờ giật phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Sau đó hắn khoa trương vòng quanh Zeus bay một vòng, phát ra không che giấu chút nào chế giễu. Ha 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 ha. Thú vị. Thật thú vị. Cái này nhưng so sánh sở mổ kẻ cái kia muộn hổ lô lão đệ thú vị nhiều. Tên kia chính là người câm. Cách đó không xa, yên lặng giám sát nhân loại làm việc sở mổ kẻ, đang nghe câu nói này về sau, toàn bộ xương mủ tạo thành thân thể đều ảm đạm mấy phần, yên lặng cúi đầu. Phổ lão đại ca la mẹ tờ giật háng giọng một cái, nhìn thoáng qua đã từ cửa hang hoàn toàn chui ra ngoài, chính hướng phía bên này phát ra gào thét một con sói hình quái vật, bày ra một bộ tiền bối giá đỡ, đối Zeus ra lệnh. Zeus, đi, hiện ra thực lực của ngươi, cho những thứ này không biết sống chết rác rưởi một điểm nhan sắc nhìn xem. Đem đầu kia xấu sói cho ta bổ. Rõ. Zeus bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Có thể tại chủ nhân cùng tiền bối trước mặt biểu hiện ra tự mình, là vinh hạnh của nó. Ông. Nó toàn bộ mây thể trong nháy mắt bị chói mắt lôi quang bao khỏa, lốp bốp dòng điện âm thanh bên tai không dứt, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, vọt thẳng tới. Có lẽ là bởi vì bạch từ tự thân tinh thần cường độ, cũng chính là linh hồn lực lượng, so trước đó sáng tạo tờ rộ mẹ tờ giật cùng sở mổ kẻ lúc lại mạnh mẽ không ít. Lần này chế ra Zeus, nó cấp độ vậy mà trời sinh liền so hai vị tiền bối cao hơn. Khoảng chừng tứ giai. Đối mặt đầu kia chỉ có tứ giai đỉnh phong hình sói quái vật, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Lôi đến. Zeus phát ra một tiếng non nớt nhưng uy nghiêm mười phần hò hét. Vô hình một đạo so ô tô còn thô kinh khủng lôi trụ từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn bổ vào đầu kia hình sói quái vật trên thân. Không có dãy rủa, không có kêu rên. Đầu kia quái vật thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, ngay tại cái kia cuồng bạo lôi quang bên trong, bị trong nháy mắt bốc hơi, ngay cả một hạt bụi đều không có để lại. Miểu sát, gọn gàng mà linh hoạt miểu sát. Zeus dương dương đắc ý bay trở về, tại tờ rỗ mẹ tờ giật trước mặt lung lay, vẻ mặt đó rõ ràng là đang nói, nhìn, ta làm thế nào? Lợi hại đi. Mà giờ khắc này, tờ rỗ mẹ tờ giật, sợ mù kẻ, còn có tiểu hắc miêu, ba người tất cả đều thấy choáng. Bọn chúng ngơ ngác nhìn Zeus, lại khó có thể tin nhìn một chút bạch tử, cuối cùng chỉ Zeus, vừa chỉ chính mình. Trang diện kia, một lần mười phần buồn cười. Chủ nhân. Tờ rỗ mẹ tờ giật thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào, hỏa diễm tạo thành thân thể kịch liệt nhảy lên, tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Ta cũng muốn mạnh lên. Ta cũng muốn trở nên mạnh như vậy. Sợ mù kẻ ở một bên mặc dù nói không ra lời, nhưng nó toàn bộ xương mù thân thể đều đang điên cuồng gật đầu, biểu đạt đồng dạng mãnh liệt nguyện vọng. Mèo ô ô ô. Lão đại. Ta cũng vậy. Ta cũng muốn. Tiểu hắc miêu càng là gấp đến độ trực tiếp nhảy tới bạch từ trên núi, dùng cái đầu nhỏ dùng sức cọ, sợ lão đại đem nó đem quên đi. đặc biệt là tờ rổ mẹ tờ giật cùng tiểu hắc miêu. Hai cái này sớm nhất đi theo Bạch Từ ra hỏa, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Không được, tuyệt đối không được. Lão đại ta ca địa vị, tuyệt đối không thể bị một cái mới tới hoàng bao tiểu tử cho đoạn. Bạch Từ nhìn xem bọn chúng bộ này tranh giành tình nhân dáng vẻ, cũng là có chút dở khóc dở cười. Hắn đối rẻ ở thực lực, cũng cảm nhận được một điểm nho nhỏ chấn kinh. Xem ra chính mình mạnh lên, đối với mấy cái này hồ mì tăng phúc, so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn nhìn xem trước mặt ba cái đầy mắt đều viết cầu thăng cấp gia hỏa, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, để bọn chúng luyện một chút cấp. Được. Tại tòa thành xây xong trước đó, chúng ta ngay ở chỗ này. Cho các ngươi tăng thực lực lên. Chương 94, Bạo Hùng Uy, chương 94, Bạo Hùng Uy. Bạch Từ đứng ở trên đất trống, to lớn gấu thân thể như là một tòa núi nhỏ, bỏ ra rộng lớn bóng ma. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc hùng vĩ. Tòa thành. Một tòa hoàn toàn do cự thạch cùng sắt thép lũy thế mà thành gỗ thịt tòa thành. Đỉnh nhọn cao ngất, bức tường nặng nề, mặc dù chi tiết còn có chút thô ráp, nhưng chủ thể kết cấu đã hoàn thành, chỉ còn lại một chút kết thúc công việc công tác. Ách. Bạch Từ chợt chậc lưỡi, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Nhân loại loại sinh vật này đang bị bức ép đến tuyệt cảnh lúc chỗ bộc phát ra tiềm lực cùng sức sáng tạo, đúng là kinh người. Vẹn vẹn qua đi một tuần lễ, vậy mà thật chống rông tạo ra được một tòa như thế quy mô tòa thành. Hiệu suất này, phóng nhãn trước tận thế, cũng là đỉnh cấp công trình đội. Hắn bước chân hướng phía tòa thành công trường chậm rãi đi đến. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa vi vi rung động. Ngay tại trên công trường bận rộn những người sống sót, trước tiên liền cảm nhận được cỗ này quen thuộc chấn động. Bọn hắn không hẹn mà cùng dừng việc làm trong tay mà tính, nhao nhao quay đầu, khi thấy tôn này màu trắng quái vật khổng lồ tiếp cận, trên mặt mọi người đều trong nháy mắt bị một loại hỗn tạp kính sợ, cùng nhiệt cùng cảm kích tâm tình rất phức tạp chỗ lấp đầy. Là gấu thần đại nhân. Gấu thần đại nhân đến xem chúng ta. Nhanh, nhanh quỳ xuống. Trong đám người, không biết là ai cái thứ nhất hô lên. Một giây sau, như là đẩy ngã quân bài domino. Bịch, bịch, bịch thông. Hàng ngàn hàng vạn người sống sót, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận là lao nhân vẫn là hài tử, tất cả đều buông xuống trong tay công cụ, hướng phía Bạch Từ phương hướng, thành kính vô cùng quỳ xuống. Bọn hắn đem cái chán thật sâu chống đỡ tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Cung nên gấu thần đại nhân. Cảm tạ gấu thần đại nhân ban cho chúng ta đồ ăn. Cảm tạ gấu thần đại nhân che chở chúng ta chu toàn. Gấu thần đại nhân và thuế. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét hội tụ thành một dòng lũ lớn, phóng lên tận trời, quanh quẩn tại toàn bộ sân gốc. Trang diện kia, thấy Bạch Từ đều sửng sốt một chút. Hắn to lớn mặt gấu bên trên, lộ ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Tình huống gì? Tự mình không phải liền là cho bọn hắn cung cấp điểm quái vật thịt, lại vòng miếng đất để bọn hắn làm việc sao? Làm sao lại tiến nhanh đến bị xem như thần minh đến sùng bái? Đám nhân loại kia não bổ năng lực, có phải hay không có chút quá mạnh rồi? Hắn có chút dở khóc dở cười lắc đầu, không để ý đến những thứ này của nhiệt nhân loại, quay người đi trở về đất trống. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trên đất trống, một bộ kỳ lạ cảnh tượng ngay tại trình diễn. Tiểu Hắc Miêu chính ôm một đống đủ mọi màu sắc tinh hạch, cùng gặm hạt dưa, răng rắc địa điên cuồng gặm ăn. Thân thể của nó trung quanh, không gian chi lực không ngừng tiêu tán lại thu liễm, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tăng lên, hiển nhiên là ăn đến quên cả trời đất. Mà tại một bên khác, Tờ Dỗ mẹ Tờ Dơ, Sợ Mồ Kẻ, còn có mới tới Rẻ Ơs, ba người chính xếp thành một loạt, mắt lom lom nhìn Bạch Từ. Ánh mắt kia vô cùng ghen ghét. Đặc biệt là Tờ Dỗ mẹ Tờ Dơ, nó hỏa diễm tạo thành thân thể giật giật, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng khát vọng. Chủ nhân, ngay nhìn, tòa thành đều nhanh thành lập xong được. Chúng ta lúc nào mới có thể thăng cấp a? Cái kia mới tới Hoàng Mao tiểu tử đều cấp 4, ta cái này lão đại ca mới tam giai đỉnh phòng, cái này nói ra cũng quá thật mất mặt. Tư Ma Câm Nhất Cách mặc dù nói không ra lời, nhưng nó toàn bộ xương mù thân thể đều tại kịch liệt địa cuộn, ngưng tụ thành một cái cự đại mũi tên, điên cuồng địa chỉ hướng tự mình, biểu đạt đồng dạng mãnh liệt tố cầu. Bạch Từ nhìn xem bọn chúng cái bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ. Hắn rũa ra to lớn gấu chảo, trấn an tính địa vô vô tở rồ mẹ tở giật đỉnh đầu. Hỏa diễm một trận chập chờn. Đừng nóng độ. Bạch Từ thanh âm trầm thấp. Đám nhân loại kia còn có sau cùng tác dụng. Chờ tòa thành triệt để hoàn thành, chính là các ngươi thoát thai hoàn cốt thời điểm. Đến lúc đó, ta sẽ để cho các ngươi duy nhất một lần ăn đủ. Ai? Nghe được còn phải đợi thêm, Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật cùng Sở Mồ Kẻ lập tức giống quả cầu ra xì hơi, toàn bộ thân thể đều ảm đạm mấy phần, tịch mịch túi đầu. Chỉ có Rẻ Ơs vẫn như cũ lôi quang lấp lóe, tinh thần mười phần. Nó vừa mới sinh ra chính là tứ giai, đối thăng cấp khát vọng, còn lâu mới có được hai vị tiền bối mãnh liệt như vậy. Nghèo ô, cái bật lửa. Thuốc phiện xong. Nghe không? Bản miêu thế nhưng là một mực tại mạnh lên nha. Một bên tiểu Hắc Miêu thấy thế, đắc ý giơ lên nhỏ lồng ngực, hướng về phía Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật bọn chúng dương lên cái cằm, miệng bên trong còn ngậm một viên nhị giai tinh hạch, nhai đến giòn. Lại không cố gắng, các ngươi liền bị bản miêu xa xa bỏ lại đằng sau. Người cái này thối mèo. Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật trong nháy mắt liền bị nhen lửa lửa giận, hỏa diễm thân thể bỗng nhiên tăng vọt, hướng về phía tiểu Hắc Miêu dương nhanh múa vớt. Nếu không phải chủ nhân bất công, chỉ cấp ngươi ăn tinh hạch, ta đã sớm đem ngươi nướng thành mèo làm đi. Mèo. Tiểu Hắc Miêu không chút nào yếu thế, hướng về phía nó làm cái mặt quỷ, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lợi dụng không gian khiêu dược xuất hiện ở Bạch Từ trên bờ vai. Dùng cái đầu nhỏ thân mật cọ lấy Bạch Từ lông tơ, tìm kiếm che chở. Bộ này khiêu khích tư thái, càng làm cho Tợ Dỗ mẹ Tờ Giật tức giận đến hỏa tinh tự ứa ra. Đúng lúc này, giống sâu trong thung lũng cái kia cửa động khổng lồ, lần nữa truyền đến làm người sợ hãi tiếng gào thét. Ngay sau đó, một con lại một con hình thái khác nhau quái vật, giống như nước thủy triều từ trong huyệt động chen trúc mà ra. Có chửa hình như báo săn, lại mọc ra tám đầu chân nhện quái vật. Có hình thể giống như tê giác, toàn thân bao trùm lấy nham thạch giáp sắc quái vật, còn có tại tầng trời thấp xoay quanh, phe phẩy hư thối cánh thịt quái điểu. Bọn chúng tinh hồng trong mắt, tràn đầy đối huyết nhục tham lam cùng khát vọng, gắt gao tập trung vào trên đất chống bạch từ cùng nơi xa trên công trường mấy vạn danh nhân loại. Đến rồi đến rồi. Tờ rộ mẹ tờ giật trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh. Nó bỗng nhiên chuyển hướng những quái vật kia, toàn bộ hỏa diễm thân thể cháy hừng hực, chiến ý dâng cao. Chúng tiểu nhân, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tờ rộ mẹ tờ giật đại gia lợi hại. Hỏa quyền. Nó hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị xông đi lên đại sát tứ phương, hảo hảo phát tiết một chút trong lòng bị khuất. Nhưng mà, một con to lớn tay gấu lại ngăn ở trước mặt của nó. Ta tới. Bạch Từ nhàn nhạt mở miệng. Tờ rộ mẹ tờ giật sững sờ. Trái phủ hỏa no mi năng lực, còn không có dùng thoải mái đâu. Bạch Từ nhếch môi, lộ ra một vòng tràn ngập cảm giác gáp bách tiêu dung. Hắn chậm rãi giơ lên tự mình cái kia vô cùng tráng kiện tay gấu. Từ khi xuyên qua đến nay, hắn thường dùng nhất chính là trái nỉ kỳ u no mi cùng trái sổ no mi năng lực. Hải quân rổ cỡ xỉ kỳ cùng tam sắc bá khí cũng chỉ là phụ trợ. Về phần trái phù hoa no mi, cái này được vinh dự có thể cùng thế giới là địch siêu cường trái cây, hắn dùng đến thật đúng là không nhiều. Hôm nay, vừa vặn cầm những thứ này không có mắt rắc rưởi, luyện tay một chút. Hắn đem to lớn tay gấu nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Bạo hùng uy địa quyền. Chương 95, tòa thành sống, chương 95, tòa thành sống. Ông, một cỗ lực lượng vô hình, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Đại địa bắt đầu kịch liệt rên rỉ. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Mặt đất điên cuồng nứt ra, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh như là giữ tợn vết sẹo, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Những cái kia vừa mới xông ra hang động bảy quái vật, còn chưa kịp phát động công kích, liền dưới chân mất thăng bằng, nhao nhao ngã nhào trên đất, phát ra hoảng sợ gào thét. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia phiến bị quái vật chiếm cứ rộng lớn đại địa, tính cả phía trên bùn đất, nham thạch, cùng vô số quái vật, lại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, ngạnh sinh sinh địa từ trên mặt đất nhấc lên. Giống. Bạch Từ phát ra rít lên một tiếng, bị nhấc lên cả khối đại địa, trên không trung bắt đầu điên cuồng địa vặn mèo, chống chất, áp xúc. Bùn đất cùng nham thạch lẫn nhau đè ép, dung hợp, cuối cùng, trên không trung ngưng tụ thành cái này đến cái khác. Vô cùng to lớn, vô cùng dữ tợn đầu gấu. Mỗi một cái đầu gấu đều khoảng chừng cao 10 mấy mét, hình thái sinh động như thật, tràn đầy cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt. Bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra y mắng gào thét, hướng phía dưới những cái kia bị sợ choáng váng quái vật, ầm vang rơi đập. Oeng, oeng, ầm ầm. Trang diện kia, tựa như trời đất sụp đổ. To lớn đầu gấu tượng đá, như là vẫn thạch thiên hàng, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, hung hăng nện vào trong bầy quái vật. Không có kêu thảm, không có dãy rủa. Một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích. Hàng trăm hàng ngàn quái vật, ngay tại cái này hủy thiên diệt địa giống như công kích đến, bị trong nháy mắt ép thành thịt nát. Máu tươi cùng thịt nát, đem lại địa nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Toàn bộ thế giới, phản phất đều tại thời khắc này, lâm vào tĩnh mịch. Từ ngực, tờ rộ mẹ tờ giật khó khăn nuốt xuống một chút, nó hỏa diễm tạo thành thân thể, kịch liệt chập chờn, tràn đầy rung động. Chủ nhân, ngài một chiêu này, cũng quá đẹp trai đi. Nó từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Lôi quang, một bên Zeus, càng là trực tiếp hóa thành một đạo nho nhỏ thiểm điện, trên không trung hưng phấn địa ken ken rung động, dùng phương thức của mình, biểu đạt đối chủ nhân sùng bái. Đây là chủ nhân lực lượng sao? Chỉ là tùy ý một kích, chỉ làm thành khủng bố như thế cảnh tượng. Đơn giản so với nó lôi đỉnh còn muốn uy nghiêm, còn kinh khủng hơn. Mà đổi thành một bên, trên công trường, cái kia mấy vạn tên người sống sót cũng tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn từng cái ngửa đầu, há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia phiến bị san thành bình địa chiến trường, cùng mấy cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán to lớn đầu gấu hư ảnh, đầu góc trống rỗng. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Thiên tai sao? Không, là thật tích, là gấu thần đại nhân lại một lần cứu vớt bọn hắn. Thần phạt. Đây là thần phạt ta. Một người sống sót run rẩy bờ môi, tự lẩm bẩm. Gấu thần đại nhân, lại một lần bảo vệ chúng ta. Ô ô ô, cảm tạ gấu thần đại nhân. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm cuồng loạn gieo họ cùng bái. Bọn hắn nhìn xem Bạch Từ ánh mắt, đã không còn là đơn thuần kính sợ, mà là tại nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian. Chân thần. Bạch Từ không để ý đến phản ứng của bọn hắn. Hắn chậm rãi đi đến cái kia phiến bừa bộn trên chiến trường, to lớn tay gấu nhẹ nhàng một nhóm, đem những cái kia khảm nạm tại thịt nát bên trong tinh hạch, tất cả đều chọn lấy ra. Mấy chục quả tinh hạch dưới ánh mặt trời lóe ra các loại quang mang, chất thành một toàn núi nhỏ. Bạch Từ cầm lấy một viên lớn nhất, cảm thụ một chút ẩn chứa trong đó năng lượng. Ngũ giai đỉnh phong. Hắn lắc đầu, thiện tay đem tinh hạch ném xuống đất. Vẫn là không có lục giai. Xem ra cái huyệt động này kết nối dị thứ nguyên, quái vật đẳng cấp cũng chỉ tới mà thôi. Muốn tìm được mạnh hơn linh hồn hoặc là tinh hạch, còn phải đi địa phương khác. Hắn đem đống kia tinh hạch một mạch địa đẩy lên tiểu hắc miêu trước mặt. Tiểu hắc miêu con mắt trong nháy mắt sáng thành bóng đèn, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Mèo, đều là ta sao? Những thứ này ngươi trước giữ lại, chớ ăn. Bạch Từ dặn dò. Lấy ngươi bây giờ cấp bậc, nuốt vào những thứ này cao giai tinh hạch sẽ bạo thể mà chết. Mèo. Tiểu Hắc Miêu ủy khuất ba gật gật đầu, nhưng vẫn là cực nhanh đem tinh hạch núi thu vào tự mình không gian trữ vật, sợ bị người khác đoạt đi. Sau đó, Bạch Từ lại nhìn về phía Tờ Rô mẹ Tờ Zeus. Đi, đem những này quái vật thi thể xử lý một chút, nướng chín cho ta ăn. Vâng, chủ nhân. Tờ Rô mẹ Tờ Zeus lập tức lĩnh mệnh, hóa thành một đám lửa hừng hực, bay về phía cái kia phiến máu thịt bè bét chiến trường. Làm xong đây hết thảy, Bạch Từ liền tìm cái địa phương, nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian cực nhanh, lại là dòng dã một tuần qua đi. Một ngày này, trên mặt đất buộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Thành lập xong được, chúng ta thành lập xong được. Ha 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 ha. Gấu thần đại nhân tỏa thành lập xong được. Mấy vạn tên người sống sót vây quanh ở tòa kia hành vi tòa thành trước, ôm nhau mà khóc, thỏa thích phát tiết lấy kích động trong lòng cùng vui sướng. Bọn hắn nhìn trước mắt tòa này từ tự mình tự tay kiến tạo lên kiên cố thành lũy, trên mặt tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Có tòa pháo đài này, gấu thần đại nhân liền sẽ định cư ở chỗ này, nói cách khác, bọn hắn đem đạt được gấu thần đại nhân che chở. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, rốt cuộc không cần ăn đói mặc rách. Nơi này chính là trong mặt thế nhận lời chi địa, là sau cùng đoạ phương chu. Bọn hắn sẽ tại nơi này phồn diễn sinh sống, thành lập được một cái mới văn minh. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm. Bạch từ cái kia to lớn thân ảnh, đón ánh mắt mọi người, chậm rãi đi tới tòa thành trước đó. Cao 30 mét gấu thân thể, cùng cao 30 mét tòa thành, cơ hồ các loại cao. Một màn này, thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong đầu. Bạch từ đánh ra trước mắt tòa thành. Rất không tệ. Mặc dù đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái vừa vặn có thể vào ở đi căn phòng nhưng đã đầy đủ. Dù sao, thời gian quá đuổi đến. Hắn rất hài lòng. Sau một khắc, ở trước mặt tất cả mọi người, Bạch từ vươn hắn tay gấu, nhẹ nhàng địa đặt tại tòa thành băng lãnh trên tường đá. Sao Vocus? Ông. Một cỗ mắt thường không cách nào trông thấy, lại có thể để cho linh hồn cũng vì đó run sợ quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, đem trọn tòa thành bảo hoàn toàn bao khỏa. Đây là nhân loại phía dưới nhóm mở to hai mắt nhìn, không hiểu nhìn xem một màn này. Gấu thần đại nhân đây là muốn làm cái gì? Rất nhanh, bọn hắn liền được đáp án. Chỉ gặp tòa kia từ cự thạch cùng sắt thép tạo thành hành vĩ tòa thành, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên vách tường hòn đá, phản phất đã có được sinh mạng, bắt đầu nhúc nhích, biến hình. Cửa sổ lúc mở lúc đóng, giống như là tại chớp động con mắt. Toàn bộ tòa thành vậy mà tại lấy một loại trái với định luật vật lý phương thức bắt đầu quỷ dị biến hóa. Nó khi thì bỗng nhiên cất cao, biến thành một tòa cao đạn gần đẳng 100 mét thông thiên cự tháp xuyên thẳng vân tiêu. Khi thì vừa vội nhanh thu nhỏ, biến thành chỉ có cao một thước tinh xảo mô hình bỏ túi đáng yêu. Ông trời ơi, tòa thành sống, cái này, đây là lực lượng của thần, là chân chính thần tích a. Gấu thần đại nhân vậy mà giao phó tòa thành sinh mệnh. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn, cả kinh trợn mắt hốt mồm, tam quan vỡ vụn. Bọn hắn điên cuồng địa kêu gào, quỳ lạy, dùng thành tín nhất tư thái chứng kiến lấy cái này thần tích sinh ra. Chương 96, tăng vọt, chương 96, tăng vọt. Trên đất trống, Tờ Dỗ mẹ Tờ Giật cùng Tiểu Hắc Miêu nhìn xem cái kia đang không ngừng biến hóa tòa thành, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Lại tới một cái mới đồng bạn. Đội ngũ này là càng lúc càng lớn, ta lão đại này ca vị trí là càng ngày càng không tốt ngồi a. Mà tại đám người nơi hẻo lánh bên trong, Lý Hào Ninh nhìn xem tôn này như là thần ma giống như bạch sắc cự hùng, thân thể khống chế không nổi địa run rẩy. Hắn vô cùng may mắn tự mình từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn thần phục, không có sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Cùng loại tồn tại này là địch, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Một bên khác, đã từng căn cứ thủ lĩnh Viêm Đế cũng đồng dạng lẫn trong đám người, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn nhớ tới lúc trước trong căn cứ những cái kia cổ động hắn tìm đến đầu này gấu tên phiền toái. Còn tốt tự mình lúc ấy đầy đủ cẩn thận, không có nghe tin bọn họ chuyện ma quỷ. Nếu không, kết quả của mình chỉ sợ sớm đã cùng những quái vật kia bị đập thành một đám thịt muối. Mọi người ở đây trong rung động, tòa thành kia biến hóa rốt cục chậm rãi ngừng lại. Nó cuối cùng áp xúc thành một tòa ước chừng cao 5 mét mini tòa thành, lơ lửng tại Bạch Từ trước mặt, tản ra một cỗ nặng nề mà cổ phát khí tức. Bạch Từ nhìn chằm chằm cái này mới đản sinh hồ mì chậm rãi mở miệng, thanh âm như là pháp lệnh. Tên của ngươi, gọi là Bát Sách Càng. Cảm tạ. Tạo vật chủ. Ban tên. Tòa thành phát ra một trận ngột ngạt mà cổ lão vù vù âm thanh, giống như là một cái vừa mới thức tỉnh Titan, biểu đạt tự mình vui sướng cùng thần phục. Làm xong đây hết thảy, Bạch Từ chậm rãi xoay người. Hắn ánh mắt lạnh như băng, đảo qua dưới đáy cái kia mấy vạn tên vẫn như cũ đắm chìm trong cuồng nhiệt cùng trong sự kích động nhân loại. Các ngươi giúp ta kiến tạo tòa pháo đài này, có công. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Với anh, người phía dưới bảy trong nháy mắt sôi trào. Đây đều là chúng ta phải làm, có thể vì gấu thần đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Đúng vậy a, là ngài cho chúng ta thịt ăn, cho chúng ta một cái chỗ an thân, chúng ta vì ngài làm một chuyện gì đều cam tâm tình nguyện. Đám nhân loại kích động hô to, bọn hắn coi là tiếp xuống chính là gấu thần đại nhân phong thưởng, có lẽ là cao cấp hơn quái vật thịt, có lẽ là an toàn hơn công tác, thậm chí có lẽ có thể được cho phép vào ở tòa này thần tích giống như trong thành bảo. Trên mặt mọi người đều tràn đầy chờ mong. Bạch Từ nhìn xem bọn hắn, to lớn mặt gấu bên trên toát ra một vòng sâm nhiên tiểu dung. Rất tốt, hiện tại các ngươi còn có một cái có thể tốt hơn địa trợ giúp ta cơ hội, các ngươi nguyện ý không? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đám nhân loại liền không chút do dự gật đầu. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Mấy vạn người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên động địa, không có một tơ một hào do dự. Theo bọn hắn nghĩ, đây là gấu thần đại nhân cho bọn hắn lại một lần chứng minh tự mình giá trị cơ hội. Rất tốt. Bạch Từ khoe miệng đường cong liệt đến lớn hơn. Một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Và anh, một cỗ vô hình không chất lại bá đạo tuyệt luân, phản phất có thể nghiền nát linh hồn kinh khủng khí phách, như là vỡ đê hồng thủy từ cái kia thân thể cao lớn bên trong ầm vang bộc phát. Hạ sổ củ hạ kỳ. Ông, toàn bộ không gian phản phất đều trong nháy mắt này đọc lại, không khí trở nên sền sệt như thủy ngân, ép tới người không thở nổi. Dưới đây cái kia mấy vạn danh chính tại cuồng hoan hô to nhân loại, thanh âm im bặt mà dừng. Trên mặt của bọn hắn còn duy trì cuồng nhiệt tiểu dung, nhưng thân thể lại giống như là bị một tòa nhìn không thấy đại sơn đè xuống đầu. Bịch bịch thông. Hàng ngàn hàng vạn người, hai chân mềm nhũn, thân bất do kỷ quỳ rạp xuống đất, ngay cả nâng lên một đầu ngón tay khí lực đều không có. Đây là Bạch Từ tận lực áp chế bá khí uy lực kết quả. Nếu không, chỉ là lần này, cũng đủ để cho ở đây vượt qua 9 thành 9 người, tại chỗ tinh thần sụp đổ, ngất đi.
Sao?
Thế nào? Một người sống sót khó khăn ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút đi, trong mắt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Thân thể của ta, thật nặng, mệt mỏi quá, rất muốn đi ngủ. Phát sinh cái gì? Khí lực khiến cho không lên. Hữu khí vô lực tiếng rên rỉ trong đám người liên tiếp. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình phản phất biến thành một cái thoát hơi bóng ra, sinh mệnh lực đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ lưu trôi qua. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu, quét sạch mỗi người. Không đúng, không thích hợp. Lý Hào Ninh là cái thứ nhất kịp phản ứng. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi của mình, dùng kịch liệt đau nhức để duy trì cuối cùng một tia thanh minh, khó khăn ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy, là Bạch Từ cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, băng lãnh đến như là vạn niên huyền băng đồng tử màu vàng. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một đám đợi làm thịt súc vật. Một cái vô cùng kinh khủng suy nghĩ, trong nháy mắt từ Lý Hảo Ninh đáy lòng dâng lên, để hắn huyết dịch cả người cũng vì đó đông kết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gọi là che chở, cái gọi là đồ ăn, cái gọi là kiến tạo tòa thành, từ đầu tới đuôi, chính là một cái âm mưu. Bọn hắn, căn bản không phải bị che chở người sống sót. Bọn hắn chỉ là một đám bị nuôi nhốt lên. Vật liệu, chạy mau. Lý Hào Ninh đã dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Mọi người chạy mau, hắn muốn giết chúng ta. Chạy mau a. Một tiếng này tuyệt vọng hò hét, như là một đạo kinh lôi, tại tĩnh mịch trong đám người nổ vang. Khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn ra. Mọi người cuối cùng từ loại kia quỷ dị cảm giác suy yếu bên trong bừng tỉnh, ý thức được tự mình sắp gặp phải vận mệnh. Nhưng là, quá chậm. Hết thảy đều đã quá chậm. Bạch Từ từ trên cao nhìn xuống những thứ này như là con kiến hôi bắt đầu rãy rựa nhân loại. Sau đó hắn mở ra to lớn tay gấu, nhắm ngay dưới đáy cái kia mấy vạn tên hoảng sợ tuyệt vọng người sống sót. Lại họ chết. Quỷ dị chú ngữ vang vọng đất trời. Một giây sau, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từng đoàn tản ra màu hồng vầng sáng, như là kẹo đường giống như linh hồn năng lượng, bị một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng hấp lực, ngạnh sinh sinh điệu từ cái kia mấy vạn danh nhân loại trong thân thể, cưỡng ép rút lấy ra. A, ta, linh hồn của ta. Không, không muốn. Ta còn không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Mọi người trợn mắt nhìn linh hồn của mình thoát thể mà ra, lại bất lực. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh của mình, ý thức của mình, tự mình hết thảy đều tại bị nhanh chóng rút ra. Mấy vạn đoàn linh hồn hội tụ thành một đầu chói lọi mà tàn khốc linh hồn trường hà, quanh quẩn trên không trung, bay về phía Bạch Từ chỉ định phương hướng. Bọn chúng phân biệt tuân hướng bốn cái đói khát vật chứa. Tờ rổ mẹ tờ rớt, sợ mồ kẻ, Zeus cùng vừa mới đản sinh bản sách càng. Ô hống hống hống. Tờ rổ mẹ tờ rớt phát ra thoải mái vô cùng gào thét, nó mở ra miệng rộng điên cuồng địa thôn phệ lấy tuân hướng linh hồn của mình năng lượng. Nó hỏa diễm thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, nhan sắc từ nguyên bản màu vỏ quýt hướng về thâm thúy xích kim sắc chuyển biến, khí tức liên tục tăng lên. Tam giai đỉnh phong, thứ giai trung kỳ, thứ giai đỉnh phong. Và anh, một đạo vô hình khí lãng lấy nó làm trung tâm nổ tung. Ngũ giai, khí tức của nó cuối cùng vững vàng dừng lại tại ngũ giai cấp độ. Một bên khác, sợ mồ kẹ xương mù thân thể cũng đang điên cuồng hấp thu linh hồn. Nó xương mù trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng đen nhánh, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành giống như là mực nước thực thể, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Nó cấp độ đồng dạng một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp xông phá bình cảnh, đi tới ngũ giai. Zeus cùng Bạch Sách Càng cũng đồng dạng tắm rửa tại trận này linh hồn thịnh yến bên trong. Khí tức của bọn nó cũng đang nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng song song đột phá, đồng dạng đạt đến ngũ giai. Bốn cái hổ mì tại thời khắc này toàn bộ hoàn thành thoát thai hoán cốt giống như thủy biến, mà tới hình thành so sánh rõ ràng là dưới đây cái kia mấy vạn danh nhân loại. Theo linh hồn bị triệt để rút ra, thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, khô héo, làn da đã mất đi trình độ cùng quang trạch, chăm chú địa dán tại xương cốt bên trên, hốc mắt hám sâu, tóc trở nên khô héo chóc ra. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, mấy vạn tên hoạt bát sinh mệnh liền biến thành từng cô đã mất đi tất cả sinh cơ thây khô. Trên mặt bọn họ biểu lộ vĩnh viễn như ngừng lại trước khi chết một khắc này, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có không cam lòng, còn có thật sâu khó có thể tin. Bịch bịch, một bộ lại một bộ thây khô vô lực mới ngã xuống đất, chống chất thành núi. Toàn bộ quảng thành biến thành hoàn toàn tĩnh mịch mộ địa. Chương 97, hiện ra thực lực. Chương 97, hiện ra thực lực. Ô hống hống hống. Tờ rộ mẹ tờ giật phát ra đinh thai nhức góc gào thét, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có thoải mái cùng cuồng hỉ. Nó cái kia nguyên bản màu vỏ quýt hỏa diễm thân thể giờ phút này đã triệt để lộ sắc thành thâm thúy xích kim sắc, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhiễm lên một tầng huy hoàng kim sắc. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia cố bàng bạc đến đủ để đốt núi nấu biển lực lượng. Đây là bản ân, là chủ nhân ban cho nó vô thượng vĩ lực. Xích kim sắc hỏa diễm cự nhân trên không trung đối Bạch Từ phương hướng thật sâu cúi đầu, thanh âm cùng nhiệt mà thành kính. Chủ nhân, ngài vĩ lực như là hàng tinh giống như loa mắt. Một bên khác, sợ mồ kẻ Zeus cùng Bạch Sách Càng cũng từ lực lượng tăng vọt bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao biểu đạt tự mình kính sợ cùng trung thành. Sợ mồ kẻ cái kia mực nước giống như thân thể cuộn cuộn ngưng tụ thành một trương mơ hồ mặt người, thanh âm trầm thấp mà cùng nhiệt. Ý chí của ngài chính là chúng ta tồn tại duy nhất ý nghĩa. Zeus hóa thành màu tím đen trong lôi vân điện quang lấp lóe, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tuân theo ngài hiệu lệnh, chủ nhân của ta là ngài hạ xuống thần phạt. Làm người ta chú ý nhất là tòa kia khổng lồ tòa thành hổ mì bạt sắt càng. Nó băng lãnh bằng đá trên tường thành, vậy mà nổi lên một tia nhân tính hóa kích động, thanh âm thông qua chấn động không khí truyền bá ra. Ta là ngài nghiền nát hết thể địch nhân, ta tạo vật chủ. Bạch Từ trôi nổi tại không trung, to lớn mặt gấu phía trên không biểu lộ, chỉ là bình tĩnh xem kỹ lấy tự mình sáng tạo ra bốn cái kỳ tác. Ngũ giai, bốn cái hổ mì khí tức đều đã vững vàng dừng lại tại ngũ giai cấp độ. Mấy vạn danh nhân loại người sống sót linh hồn, nó năng lượng ẩn chứa chất lượng, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn cũng không cho là mình là tại lạm sát kẻ vô tội. Tại cái này tàn khốc tận thế bên trong, những người này vốn là nhất định biến thành quái vật khẩu phần lương thực, hoặc là chết tại vô tận trong tuyệt vọng. Hiện tại, hắn chỉ là đem những thứ này nhất định biến mất linh hồn, chuyển hóa làm trong tay mình sắc bén nhất, cũng là có thể dựa nhất vũ khí. Đúng lúc này, quảng thành bên trong, cái kia mấy vạn cỗ chồng chất như núi thây khô, tản ra nồng đậm mùi tanh cùng khí tức tử vong, rốt cục xông phá một loại nào đó giới hạn. Mùi vị này, như là trong đêm tối sáng ngời nhất hải đăng, trong nháy mắt hấp dẫn những cái kia tiềm phục tại phế tích chỗ sâu, sớm đã đói khát khó nhịn kẻ săn mồi. Giống tê, làm cho người da đầu tê dại tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên, từ xa mà đến gần, càng ngày càng dày đặc. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Vô số hình thù kỳ quái sinh vật biến dị, hai mắt buốc lên khát máu hừng quang, như là vỡ đê như thủy triều, từ thành thị bóng ma nơi hẻo lánh, từ sụp đổ nhà lầu phế tích bên trong, từ hắc ám dưới mặt đất đường ống bên trong, điên cuồng mà tuôn ra. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái. Cái kia phiến tản ra mê hoặc chí mạng núi thây. Nhìn xem cái kia phiến mãnh liệt mà đến quái vật triều dâng. Bạch Từ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn nâng lên to lớn tay gấu. Đối phía dưới bốn cái đã vận sức chờ phát động hổ mì nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Thanh lý rất rưỡi. Cái này chính là kiểm nghiệm bọn chúng lực lượng tốt nhất sân khấu. Ô giống giống. Giao cho ta. Tờ rộ mẹ tờ giật một ngựa đi đầu. Nó không kịp chờ đợi muốn hướng chủ nhân biểu hiện ra tự mình lực lượng mới. Nó mở ra hỏa diễm tạo thành miệng rộng, đồng nhiên phun ra một đạo tráng kiện vô cùng xích kim sắc hỏa diễm dòng lũ. Đạo này hỏa diễm không còn là đơn thuần nhiệt độ cao thiêu đốt, mà là mang theo một loại ngang ngược bá đạo đốt diệt phát tác. Xông lên phía trước nhất mấy chục con quái vật, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, vừa tiếp xúc với cái kia xích kim sắc hỏa diễm, thân thể liền trong nháy mắt sụp đổ, phân giải, ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại, bị triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi. Theo sát phía sau là sờ mồ kẻ, thân thể của nó ầm vang nổ tung, hóa thành vô biên vô tận mực nước khói đặc, trong nháy mắt bao phủ phía trước lớn nhất một mảnh quảng trường. Những thứ này khói đặc không còn là hư ảo khí thể, mà lại như là thật sự có được thể hắc ám vũ bùn. Vô số quái vật hám sâu trong đó, dây rùa động tác trở nên vô cùng chậm chạp, miệng của bọn nó mới bị khói đặc cưỡng ép rót vào, thân thể bị càng ngày càng gấp thật xương mù gắt gao để ép. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Chỉ có xương cốt bị đập vỡ răng rắc cầm thành, cùng sinh mệnh bị tươi sống hít thở không thông tuyệt vọng. Trên bầu trời, rẽ ở sớm đã hóa thành một đóa bao trùm chân trời màu tím đen lôi vân. Ầm ầm. Vô số đạo cỡ thùng nước kia chớp màu đen, như là như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Mỗi một đạo thiểm điện đều mang làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, vô cùng tinh chuẩn trúng đích một đầu phi nước đại quái vật. Vâng. 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 Bị tia chớp màu đen đánh trúng quái vật, thân thể trong nháy mắt liền biến thành than cốc, bốc lên từng sợi khói đen, tử trạng thê thảm. Mà xem như áp trục tồn tại, bản sách càng động. Tòa này to lớn chiến tranh thành lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại cách đất mấy chục mét không trung. Một giây sau, nó cái kia kiên cố nặng nề trên tường thành, vậy mà nổi lên mấy trăm cái đen ngòm hoặc tháo. Ông nương theo lấy năng lượng tụ tập vụ vụ âm thanh. Hiu 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 hiu. Mấy trăm miếng từ mật độ cao nham thạch tạo thành đạn tháo, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là mưa sao băng giống như phun ra, tinh chuẩn địa bao trùm nơi xa lớn nhất một mảnh quái vật tụ quần. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp, đại địa đều đang run rẩy, vô số quái vật bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, người ngã ngửa đổ. Nó chính là một tòa di động chiến tranh cứ điểm. Bốn cái vừa mới tấn thăng ngũ giai hổ mị lần thứ nhất liên thủ, liền đem trận này vốn nên thảm liệt vô cùng quái vật công thành, biến thành một trận đơn phương, tràn đầy bạo lực mỹ học hoa lệ đồ sát tú. Chương 98, trí tuệ tinh hoạch, chương 98, trí tuệ tinh hoạch. Trên chiến trường khói lửa cùng mùi máu tươi chưa tan hết. Bạch Từ chậm rãi thu hồi ánh mắt, to lớn mặt gấu bên trên nhìn không ra hỉ nộ, hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào tòa kia to lớn chiến tranh thành lũy, bạt giữ trên thân. Bạt giữ. Hắn mở miệng, thanh âm trầm ổn như núi. Có thể biến thành? Có thể ở tòa thành sao? Đương nhiên là có thể, vĩ đại tạo vật chủ. Bạt giữ hồi đáp, thân thể khổng lồ phát ra một trận trầm muộn vù vù. Một giây sau, két, ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Vô số nham thạch mổ đủ lệ bắt đầu điên cuồng địa gây dựng lại, ghép lại, cơ quan vận chuyển tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Cái kia tràn ngập sát lục khí tức chiến tranh cứ điểm hình thái cấp tốc tan rã. Thay vào đó, là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoành vĩ, dữ tợn, nhưng lại mang theo trang nghiêm cảm giác gỗ thịt di động tòa thành. Bạch Từ thỏa mãn nhẹ gật đầu, mang theo tợ rồ mẹ tờ giật cùng tiểu Hắc Miêu, dẫn đầu bước vào tòa thành đại môn. Nội bộ không gian xa so với từ bên ngoài nhìn còn rộng rãi hơn được nhiều. Vách tường không còn là thô ráp nham thạch, mà là từ từng khối vương vức bóng loáng hắc diệu thạch cấu thành. Hắc diệu thạch mặt ngoài, có thần bí năng lượng đường vân đang chậm rãi chảy xuôi, không chỉ có xua tán đi hắc ám, cung cấp nhu hòa chiếu sáng, còn làm cho cả tòa thành nội bộ duy trì lấy nghi nhân cố định nhiệt độ. Nhất làm cho Bạch Từ cảm thấy vui mừng chính là, tòa thành chính giữa có một tòa vì hắn cao 30 mét hình thể chế tạo riêng to lớn vương tọa. Vương tọa bên cạnh khu nghỉ ngơi, phủ lên một trương đồng dạng to lớn, từ một loại nào đó không biết tên sinh vật mềm mại da lông chế thành giường chiếu. Thậm chí, tại tòa thành một góc, còn có một cái trang bị nham thạch bếp lò giản dị phòng bếp. Rất tốt. Bạch Từ thanh âm trầm thấp tại trống trải trong đại sảnh tiếng vọng. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Hồ Mị nhóm lĩnh hội chủ nhân ý tứ, riêng phần mình bắt đầu hành động. Sở Mộ Kệ thân thể hóa thành tối đen như mực khói đặc, vô thanh vô tức dung nhập tòa thành trong cửa lớn bên cạnh trong bóng tối, nó sẽ thành nơi này vĩnh viễn không mệt mỏi các cổng. Mà Zeus thì hóa thành một đóa khổng lồ màu tím đen lôi vân, chiếm cứ tại tòa thành đỉnh trên không, giam khống lãnh địa bầu trời. Tiểu Hắc Miêu nhẹ nhàng nhảy lên phòng bếp cái kia mới tinh nham thạch bếp lò. Nó ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh bởi vì đạt được nhà mới mà hưng phấn không thôi, hỏa diễm thân thể đều phồng lớn lên mấy phần tợ rồ mẹ tợ Zeus, màu hổ phách mèo đồng bên trong lộ ra không che giấu chút nào khi miệt. "Meo, ngươi cái này cái bật lửa, về sau liền chuyên môn phụ trách nhóm lửa nấu cơm đi." Một tiếng này kêu nhỏ, giống như là một thùng xăng tới lên thùng thuốc nổ bên trên. "Giống, ngươi cái này đáng chết thối mèo." Nói ai là cái bật lửa? Tợ rồ mẹ tợ Zeus cuồng vọng tính cách trong nháy mắt bị nhen lửa. Nó giống giận, xích kim sắc hỏa diễm ầm vang tăng vọt, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt làm cho cả phòng bếp không gian cũng bắt đầu vặn mèo, hắc rượu thạch vách tường đều ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan. Bản đại gia là vĩ đại chiến đấu chi vương, không phải đâu biết. Ngay tại nó sắp bạo tẩu lúc, một con to lớn tay gấu từ trên trời giáng xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, nhẹ nhàng địa đặt tại nó hỏa diễm đỉnh đầu. Ô, tơ rồ mẹ tơ giật trên thân tăng vọt hỏa diễm trong nháy mắt hể vải xuống dưới, tất cả lửa giận cùng cuồng bạo đều tại cái này tay gấu hạ bị triệt để chấn áp. Bạch Từ thu hồi tay gấu, không có nói nhiều một câu, nhưng hai cái tiểu gia hỏa đều lập tức yên tĩnh trở lại. Thu xếp tốt hết thảy, Bạch Từ ngồi một mình ở to lớn vương tọa phía trên. Thần thăng khát vọng, trong lòng hắn chậm rãi hiện hiện. Thất giai, kia là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, cần hấp thu lục giai trở lên quái vật huyết mạch chi lực. Hắn nhớ tới trước đó xuất hiện tại trong sương mù dày đặc cái kia thần bí mông lung hang động, có lẽ nơi đó sẽ có manh mối. Thế là hắn chậm rãi đứng dậy đi ra tòa thành. Nhưng mà làm Bạch Từ một mình đi vào trước đó phát hiện hang động vị trí lúc, lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt chỉ có một mảnh bằng phẳng phế tích mặt đất, cái kia tản ra chẳng lành khí tức cửa hang đã triệt để khép kín, biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Manh mối cứ như vậy mà mất. Ngay tại Bạch Từ trong lòng dâng lên một trận thất vọng thời khắc, hắn nhẹ cảm bá khí cảm giác, bắt được một trận cực kỳ yếu ớt dị động. Hắn lần theo động tĩnh nhìn lại, chỉ gặp một con phá lệ to mọng chuột chuối, chính đối cách đó không xa đống kia tích như núi quái vật thi thể khoa tay múa chân, trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Phát tài, phát đại tài, nhiều như vậy cao giai huyết thực, đủ ta lão thổ ăn 100 năm." Ừm. Bạch Từ lặng yên không một tiếng động tới gần. Như núi cao to lớn bóng ma, trong nháy mắt đem con kia còn tại cuồng hỉ bên trong chuột chuối triệt để bá phủ. Chuột chuối toàn thân thịt mỡ bỗng nhiên cứng đờ. Nó chậm rãi, một tấc ngẩng đầu. Khi thấy rõ cái kia như là thần ma giống như to lớn gấu Bắc lúc, nó chẳng những không có hoảng sợ chạy trốn, ngược lại làm ra một cái để Bạch Từ đều có chút ngoài ý muốn động tác. Phù phù. Nó lấy một loại thuần thục tư thế, đầu rạp xuống đất, quỳ rạp xuống đất. Vĩ đại hùng vương bệ hạ, làm ơn tất nhận lấy ngài người hầu trung thành nhất, chuột chuối thổ đồ đi. Chuột chuối than thở khóc lóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt giải thích, nó kỳ thật đã sớm âm thầm theo dõi lấy Bạch Từ một nhóm, toàn dựa vào bọn hắn ăn thừa quái vật thi hải mới may mắn tồn tại đến nay. Bạch Từ đối đây chỉ có thú vật nhỏ sinh ra hứng thú nồng hậu. Đây là hắn gặp phải, ngoại trừ tiểu Hắc Miêu bên ngoài, cái thứ hai có được rõ ràng bản thân ý thức sinh vật. Ngươi lại như thế nào có trí khôn? Nghe được Hùng Vương hỏi ý, thổ đồ lập tức đình chỉ kêu khóc. Nó từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một khối vỡ vụn, ảm đạm vô quang hình thoi tinh thạch. Hồi bẩm bệ hạ, chính là nó. Ta lão thổ chính là không cẩn thận bóp nát khối này trí tuệ tinh hạch mới đột nhiên khai thiếu. Bạch Từ ánh mắt rơi vào khối kia tinh thạch mảnh vụn bên trên. Nhìn qua, hẳn là nhất giai tinh hạch. Không đúng, khối này hình thoi tinh hạch ẩn chứa trong đó năng lượng, cùng phổ thông tinh hạch có rất lớn khác nhau. Hẳn là tiểu Hắc Miêu cũng là trong lúc vô tình tìm được loại này tinh hạch. Khối này tinh hạch từ đâu mà đến? Bạch Từ lại hỏi. Vấn đề này, để thổ đồ ánh mắt trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần chỗ lấp đầy. Thân thể của nó bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, thanh âm cũng biến thành sắc nhọn. Là từ một cái rất khủng bố địa phương có được. Vô tận hải đường ven biển. Thổ đồ dùng một loại cơ hồ muốn bất tỉnh đi hoảng sợ ngữ khí, gào thét ra địa điểm kia chỗ kinh khủng. Nơi đó quái vật không chỉ so với nơi này cường đại vô số lần, bọn chúng thậm chí thành lập tự mình vương quốc. Mà vương quốc nữ vương sẽ định thời gian phân phát những thứ này trí tuệ tinh hạch, ta chính là may mắn đạt được một mảnh nhỏ. Chương 99, xuất trình, chương 99, xuất trình. Vương quốc, nữ vương, trí tuệ tinh hạch. Thổ đồ trong miệng thốt ra mỗi một cái từ, cũng giống như một tảng đá lớn đầu nhập Bạch Từ bình tĩnh như nước hồ thu. Hắn vẫn cho là mảnh này bị nồng vụ bao phủ thế giới, là một mảnh man hoang, tuần hoàn theo nguyên thủy nhất luật rừng thổ địa. Bọn quái vật lẫn nhau chém giết, cường giả thôn phệ kẻ yếu, chỉ thế thôi. Nhưng mà, thổ đồ miêu tả lại mở ra thế giới này một góc hoàn toàn khác biệt mạng che mặt. Tại cái nào đó hắn nơi chưa biết, bọn quái vật vậy mà tiến hóa ra xã hội kết cấu, thành lập nên vương quốc. Thậm chí có được một vị hiểu được lợi dụng trí tuệ tinh hạch đến thống trị cùng phát triển nữ vương. Cái này đã vượt ra khỏi đơn thuần cường đại, mà là một loại văn minh hình thức ban đầu. Bạch Từ to lớn mặt gấu bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, con ngươi màu vàng nóng thâm thúy như vực sâu, phản chiếu lấy thổ đồ tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo mặt. Hắn cũng không có bởi vì tin tức này mà cảm thấy e ngại, vừa vặn tương phản, một loại trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn, như là dòng điện giống như vọt qua hắn thân thể cao lớn. Thất giai manh mối, không liền đến sao? Lại nói rõ chi tiết nói cái kia vương quốc. Bạch Từ thanh âm trầm thấp, không mang theo mảy may cảm xúc, nhưng trong đó ẩn chứa uy áp lại làm cho run lẩy bẩy thổ đồ không dám có nửa phần dấu diếm. Là, bệ hạ. Thổ đồ đem đầu chôn đến sâu hơn, dùng một loại gần như mộng nghệ ngữ điệu, đưa nó biết hết thảy đều run lên ra. Theo nó nói tới, vô tận hải đường ven biển là một mảnh tuyệt vọng chi địa. Nơi đó quái vật, tại trong ấn tượng của nó cực kỳ cường hãn, không thể chiến thắng. Đồng thời, bọn chúng không còn là hỗn loạn vô tự giá thú, mà là tại nữ vương thống trị dưới, tạo thành đẳng cấp xâm nghiêm quân đội. Nữ vương dưới trướng có vài vị kinh khủng tướng quân, mỗi một vị đều có được tùy tiện phá hủy dãy núi lực lượng, là chân chính cường giả. Mà nữ vương bản thân, hắn thực lực thâm bất khả chắc, thổ đồ chỉ là xa xa gặp một lần nữ vương nghi trượng, cái kia cố phô thiên cái địa khí tức liền để nó kém chút hồn phi phách tán, ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nữ vương tựa hồ cũng không phải là mảnh đất này nguyên sinh quái vật, thổ đồ âm thanh run rẩy đến lợi hại hơn, ta từng nghe những thủ vệ kia vụng trộm nghị luận, nữ vương là từ biển một bên khác, vượt qua vô tận hư không phong bạo mà đến, nàng mang đến trí tuệ cùng trật tự. Biển một bên khác. Bạch Từ trong lòng hơi động. Tin tức này điểm cực kỳ mấu chốt. Ý vị này, mảnh này nồng vụ bao phủ đại lục bên ngoài, còn có rộng lớn hơn thế giới. Những cái kia trí tuệ tinh hạch là như thế nào phân phát? Bạch Từ tiếp tục truy vấn. Là một loại ban thưởng. Thủ đồ trả lời ngay, nữ vương sẽ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, tỉ như tiêu diệt toàn bộ ngoại vi lang thang quái vật, hoặc là khai thác đặc thù nào đó khoáng thạch, hoàn thành nhiệm vụ tộc đàn, liền có thể căn cứ công lao lớn nhỏ, thu hoạch được số lượng không giống nhau trí tuệ tinh hạch. Ta khối này chính là bọn ta chuột chui nhất tộc tại một lần siêu tập nhiệm vụ bên trong, không màng sống chết mới đổi lấy. Kết quả, không đợi che nóng hổi, tộc trưởng liền bị một con tuần hải dạ xoa cho một ngụm nước, ta liền mang theo cái này duy nhất mảnh vỡ trốn thoát. Nói đến chỗ thương tâm, thổ đồ lại bắt đầu nức nở, nhưng cảm nhận được Bạch Từ cái kia không có chút nào ba động ánh mắt, nó lại ngạnh sinh sinh đem nước mắt nén trở về. Bạch Từ xem như triệt để minh bạch. Đây là một cái lấy trí tuệ tinh hạch làm hạch tâm tài nguyên quái vật văn minh. Nữ vương thông qua lũng đoạn loại này có thể mở khai linh trí tinh hạch, vững vàng khống chế dưới trướng tất cả quái vật tộc đàn, thúc đẩy bọn chúng vì chính mình phục vụ. Tốt một chiêu đế vương tâm thuật. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực tiểu Hắc Miêu, lại nghĩ tới đoàn kia ẩm ý hỏa diễm tợ rồ mẹ tợ giật. Tiểu Hắc Miêu linh trí tựa hồ là sau khi thức tỉnh mở ra, mà tợ rồ mẹ tợ giật thì là trái sột sột no mi ban cho. Nhưng cái này chuột chuối lại cung cấp một loại hoàn toàn mới, có thể phòng chế khai linh trí phương thức. Vậy hạ, cái kia, cái chỗ kia quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là chớ đi a. Thủ đồ tựa hồ xem thấu Bạch Từ ý nghĩ, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm khuyên can nói, nơi đó tướng quân tùy tiện một cái thổi khẩu khí, chúng ta điểm ấy gia sản liền phải hôi phi yên diệt a. Ồ. Bạch Từ khỏe miệng vi vi dương lên, tâm hắn niệm khẽ động, bên cạnh đoàn kia đại biểu cho tợ rồ mẹ tợ giật hỏa diễm chống rông xuất hiện, cháy hương thực, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Chủ nhân, ngài gọi ta. Tợ rồ mẹ tợ giật thanh âm hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Thủ đồ bị bất thình lình hỏa diễm dọa đến hú lên quái dị, toàn thân thịt mỡ đều run thành gợn sóng. Bạch Từ không để ý đến nó, chỉ là nhàn nhạt nói với tợ rồ mẹ tợ giật, có người nói, một cái gì tướng quân thổi khẩu khí, là có thể đem chúng ta điểm ấy ra sàn tiêu diệt. Cái gì? Tợ rồ mẹ tợ giật trong nháy mắt sù lông, hỏa diễm tăng vọt cao bảy thước. Ai? Là ai to gan như vậy? Dám xem nhẹ vĩ đại tợ rồ mẹ tợ giật đại nhân cùng chí cao vô thượng chủ nhân, xin ngài hạ lệnh, ta cái này đi đem kia cái gì cầu thí tướng quân đốt thành cho bụi. Một con chuột chui nói. Bạch Từ liếc qua đã nhanh muốn dọa ngất qua đi thổ đồ. Sau đó, hắn hướng tợ rồ mẹ tợ giật nói sơ lược một chút thổ đồ vừa mới nói những lời kia. Tợ rồ mẹ tợ giật hỏa diễm vặn vẹo thành một trương phẫn nộ mặt, đối thổ đồ gào thét, ngươi cái này mập chuột, dám dao động chủ nhân hùng tâm. Ngươi biết chủ nhân lực lượng đến cỡ nào vĩ đại sao? Chỉ là quái vật vương quốc, tại chủ nhân trước mặt bất quá là tiện tay có thể lấy nghiền nát đất cát. Thổ đồ bị hét sợ vỡ mật, cuống quýt giật đầu. Tiểu thử đáng chết. Tiểu thử có mắt mà không thấy Thái Sơn. Bệ hạ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ. Cái kia nữ vương gặp ngài, khẳng định cũng phải cúi đầu liền bái, làm ngài dựa chân tỷ. Lần này không có tiết tháo chút nào thổi phồng, để Bạch Từ đều có chút mỉm cười. Cái này cho chuối, cầu sinh dục ngược lại là điều đấy. Hắn không tiếp tục để ý hai cái này tên dở hơi. Bạch Từ chậm rãi đứng người lên, cao 30 mét thân hình khổng lồ, tại phế tích phụ trợ dưới, tựa như một tòa di động dãy núi. Hắn ngắm nhìn thổ đồ chỉ cái hướng kia. Phong hiểm, đương nhiên là có. Nhưng đối với hắn, một người bình thường loại biến thành đỉnh tiêm loại săn mồi tồn tại mà nói, an vu hiện trạng mới là lớn nhất phong hiểm. Chi trệ không tiến, liền mang ý nghĩa bị đào thải, bị mạnh hơn tồn tại thôn vệ. Hắn cần lực lượng, cần tấn thăng thất giai. Mà bây giờ, manh mối chỉ hướng cái kia cái gọi là quái vật vương quốc. Tiểu gia hỏa, Bạch Từ nhẹ giọng kêu gọi. Mèo. Lão đại, ngươi gọi ta. Chỉ gặp một trận gợn sóng không gian, tiểu Hắc Miêu từ đó thò đầu ra. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn ra lội xa nhà. Bạch Từ nói. Hắn rội ra to lớn tay gấu, nhẹ nhàng đặt tại thổ đồ đỉnh đầu. Thổ đồ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cho là mình muốn bị bóp chết. Nhưng mà, trong dự đoán tử vong cũng không giáng lâm. Một cố không dung kháng cự lực lượng đưa nó bao khỏa, chậm rãi nâng lên. Thứ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta dẫn đường. Bạch Từ ánh mắt rơi xuống người nó, mang bọn ta đi vô tận hải. Nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, hoặc là mang sai đường. Hắn không có nói tiếp, nhưng này kinh khủng uy áp đã nói rõ hết thảy. Không dám, tuyệt đối không dám. Có thể vì bệ hạ dẫn đường, là ta lão thổ tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận. Thủ đô lập tức thề thề. Bạch Từ thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn bước chân hướng về tòa thành đi đến. Tờ rồ mẹ tờ giật hóa thành một quả cầu lửa, dương dương đắc ý tại thổ đồ bên người quay tới quay lui, thỉnh thoảng phát ra suy suy tiếng vang, giống như là đang cười nhạo nó. Mà thổ đồ thì rũ cụp lấy đầu, một mặt sinh không thể luyến. Nó cảm giác tự mình giống như lên một đầu thuyền hải tặc, hơn nữa còn là một chiếc vọt thẳng lấy vực sâu vạn trượng đi thuyền hải tặc. Bất quá, hùng vương cường đại như vậy, sẽ không có vấn đề a. Nói không chừng còn có thể đem trước kia khi dễ ta đám kia quái vật hung hăng giáo huấn một phen. Thổ đồ nghĩ đến cái này, bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Trở lại tòa thành, Bạch Từ đem quyết định của mình đơn giản cáo chi bọn chúng mấy cái. Tiểu Hắc Miêu tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, nó chỉ là an tĩnh đợi tại Bạch Từ bên người. Bạch Từ đi đâu, nó liền đi đâu. mà Sở Mộ Kệ cùng Bạch Sử đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Chương 100, di động, chương 100, di động. Thủ đô bị cặp kia băng lãnh gấu đồng nhìn chằm chằm, toàn thân khẽ run rẩy, lộn nhào địa chạy đến phía trước. Ta dẫn đường, đại nhân ngài mời tới bên này. Bạch Từ không nhìn hắn nữa, chuyển hướng đi vào tòa thành. Vương tọa ngay tại đại điện chỗ xấu nhất. Nó từ nguyên một khối hắc diệu thạch điêu khắc thành, rộng lớn, dữ tợn, trên lan can chiếm cứ thạch điêu quái thú. Bạch Từ trực tiếp đi tới, sau đó trùng điệp ngồi xuống. Oeng. Toàn bộ vương tọa, thậm chí toàn bộ đại điện đều theo động tác của hắn rất nhỏ địa run rẩy một chút. Hắc diệu thạch băng lãnh xúc cảm từ dưới thân truyền đến, vương tọa chỗ tựa lưng tựa hồ vi vi điều chỉnh, hoàn mỹ dán vào hắn thân là gấu bắc cực lưng đường cong. Tiểu hắc miêu nhẹ nhàng linh hoạt địa nhất vọt, nhảy lên rộng lượng lan can, cuộn thành một đoàn, tìm cái tư thế thoải mái. Zeus cùng tờ rồ mẹ tờ Zeus thì một trái một phải địa lơ lửng tại vương tọa hai bên, một cái điện quang lấp lóe, một cái liệt diễm bốc lên, đem Bạch Từ thân ảnh tôn lên như là thần ma. Sợ mù kẻ thì như cái trung thành vệ binh, trầm mặc đứng tại vương tọa phía dưới, thân thể khôi ngô bất động mảy may, chỉ có phần mắt hai điểm tinh hồng tại mở tối sáng tắt. Bạch Từ đem to lớn tay gấu khoác lên trên lan can, đầu ngón tay lợi chảo vô ý thức tại hắc rượu thạch bên trên nhẹ nhàng đánh. Đắc, đắc, đắc. Thanh âm thanh thúy tại tĩnh mịch trong đại điện phá lệ rõ ràng. Hắn nhìn về phía trước dẫn đường thổ đô, cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh tại to lớn tòa thành bóng ma hạ run lẩy bẩy. Bạch Từ, Bạch Từ mở miệng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Động. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt. Tòa thành bên ngoài, ngay tại phía trước liều mạng dẫn đường thổ đô, đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa kịch liệt lay động. Động đất. Nó dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Sau đó, nó thấy được suốt đời khó quên một màn. Giang giác. Ầm ầm. Đại địa tại tiêu rên. Lấy tòa thành nền tảng làm trung tâm, vô số khe nước to lớn giống như mạng nện hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Ngay sau đó, tại đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, bốn cái từ nham thạch cùng tường thành tạo thành, tráng kiện đến không cách nào hình dung to lớn lợi chảo, từ tòa thành nền móng hạ đột nhiên rũ ra, thật sâu vào trong đất. Đây không phải là chân, kia là chống đỡ lấy một tòa di động cứ điểm trụ trời. Cả tòa thành bị cái này bốn cái cự chảo ngạnh sinh sinh từ trong đất rút. Bùn đất cùng đá vụn như là thác nước từ cách mặt đất tòa thành dưới đáy trượt xuống. Tòa thành nội bộ, Bạch Từ ngồi tại vương tọa bên trên, thân thể chỉ là theo tòa thành dốc lên mà hơi rung nhẹ một chút, vững như bàn thạch. Hắn có thể cảm nhận được dưới chân truyền đến rung động. Kia là bật sự nhịp tim. Giống. Một tiếng không phải người không phải thú gào thét, từ tòa thành bản thân phát ra, tiếng gầm cuộn cuộn, chấn động đến bầu trời tầng mây cũng vì đó cuộn cuộn. Sau đó, tòa này di động thành lũy, mở ra nó bước đầu tiên. Đông. Một con cự trảo nâng lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Đại địa sụp đổ ra một cái hố cực lớn, đã kích cường liệt sóng đem hết thảy xung quanh đều tung bay ra ngoài. Thổ đô bị khí lãng thổi đến lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Chờ hắn đầy bụi đất địa đứng lên lúc, chỉ thấy tòa kia quái vật khổng lồ, chính lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, nện bước bước chân nặng nề, hướng hắn đè ép tới. Đi, đi. Ma ơi, tòa thành đi. Thổ đô hồn đều nhanh dọa bay, hắn tay chân cùng sử dụng, lộn nhào hướng trước bỏ mạng chạy vội. Sợ chậm hơn một bước, liền sẽ bị sau lưng tòa kia di động dãy núi dẫm thành thịt nát. Thổ đô cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn nổ tung. Hắn không phải cái gì am hiểu chạy chủng tộc, nhỏ bé tứ chi tại gập ghềnh trên mặt đất liều mạng chuyển. Nhưng hắn không dám dừng lại, thậm chí không dám quay đầu. Sau lưng tòa kia di động dãy núi, mỗi một bước đều nương theo lấy đông một tiếng cự, đại địa đang run rẩy, không khí đang rên rỉ, liền ngay cả chạy trốn vọt chim bay cùng tàu thú, đều tránh ra thật xa đầu này tử vong lộ tuyến. Thổ đồ ở trong lòng kêu rên. A, ta thật là một cái ngu xuẩn. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên lên tham nghiệm, an phận đợi tại tự mình trong huyệt động ngủ ngon tốt biết bao nhiêu. Sợ hãi nghiền ép lấy trong thân thể của hắn chút sức lực cuối cùng. Hắn cảm giác tốc độ của mình càng ngày càng chậm, mà sau lưng bóng ma đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cái kia cố Thái Sơn áp đỉnh giống như cảm giác áp bách, để hắn hai chân mềm nhũn, tuyệt vọng hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Xong, hắn nhắm mắt lại, trong đầu đã hiện ra mình bị dẫm thành một chương hơi mỏng bánh thịt thảm trạng. Có lẽ, ngay cả bánh thịt cũng không tính, sẽ chỉ là trên vùng đất này không đáng chú ý một vòng bụi bặm. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cùng nghiền ép cũng không đến. Đông. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn sau lưng hắn cách đó không xa dừng lại, tùy theo mà đến là yên tĩnh như chết. Thổ đồ cứng đờ nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp đều ngừng lại. Qua hồi lâu, một đạo to lớn bóng ma bao phủ hắn. Hắn khó khăn, từng chút địa quay đầu, thuận cái kia đạo bóng ma nhìn lên trên. Một chương từ xương mù màu trắng tạo thành mơ hồ khuôn mặt, đang cúi đầu nhìn xuống hắn. Là cái kia đứng tại vương tọa hạ xương mù quái vật. Thổ đồ thân thể run giống trong gió thu lá rụng. Sợ mổ kẻ trầm mặc nhìn xem hắn, sau đó, chậm rãi vươn một con từ xương mù tạo thành cự thủ, hướng về thổ đồ chụp tới. Không. Thổ đồ phát ra nhân sinh bên trong cuối cùng một tiếng rên rỉ, chính hắn coi là xương mù cự thủ cũng không có đem hắn bóp nát, mà là tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, đem hắn thân thể nho nhỏ bao vây lại. Thổ đồ cảm giác tự mình nhẹ nhàng hiện lên, phảng phất đã mất đi trọng lượng. Hắn bị mang đến càng ngày càng cao, phong thanh ở bên tai gào thét. Trên mặt đất rừng rậm cùng đồi núi trong mắt hắn cấp tốc thu nhỏ, biến thành từng khối sâu cạn không đồng nhất sắc khối. Cuối cùng, hắn ánh mắt vượt qua một đạo dữ tợn nham thạch tường thành, thấy được tòa thành nội bộ cảnh tượng. Hắn bị nhẹ nhàng địa đặt ở băng lãnh trên mặt đất. Nơi này tựa hồ là tòa thành chỗ cao nhất, một cái rộng lớn sân thượng. Dưới chân phiến đá kiên cố vô cùng, khắc đầy cổ lão mà phức tạp hoa văn. Sân thượng biên giới là cao cỡ nửa người tường bảo hộ, đủ để quan sát toàn bộ di động cứ điểm vai cùng phía dưới mặt đất bao la. Mà tên sát thần kia, đầu kia cao 30 mét bạch sắc cự hùng, chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại sân thượng biên giới, to lớn tay gấu khoác lên tường bảo hộ bên trên, quan sát tự mình tự tay bồi dưỡng mảnh này di động quốc thổ. Đứng lên. Bạch Từ mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, Thổ Đồ một cái giật mình, dùng cả tay chân địa bỏ lên, thân thể dính sát sau lưng vách tường, hận không thể có thể đem tự mình khảm đi vào. Dẫn đường đi. Thổ Đồ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Đại vương ngài yên tâm, ta cam đoan cho ngài đưa đến quái vật vương quốc cổng. Bạch Từ ánh mắt rơi vào Thổ Đồ trên thân, cái kia nhỏ bé thân ảnh tại hắn nhìn chăm chú run lợi hại hơn. Tòa thành di động, từ Bạch Từ tự mình khống chế. Nhưng phương hướng, từ ngươi đến quyết định. Bạch Từ nói, đến phía trước đi, nói cho ta, chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Là. Thổ Đồ như được đại xá, lộn nhào địa vọt tới sân thượng khác một bên, chỉ vào ngay phía trước lệch trái phương hướng, thanh âm sắc nhọn. Đại nhân, hướng bên kia đi, xuyên qua phía trước cái kia phiến rừng rậm đen, lại vượt qua hai ngọn núi, liền có thể nhìn thấy thút thít đầm lầy bên dưới. Chúng ta dọc theo đầm lầy biên giới đi, tốc độ nhanh nhất. Bạch Từ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thổ Đồ chỉ phương hướng, sau đó đôi dưới chân tỏa thành ra lệnh. Bạch Từ nghe hắn. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Chương 101, thiên hai, chương 101, thiên hai. Oanh, long. Di động cứ điểm lần nữa mở ra bước chân nặng nề, vi điều chỉnh phương hướng, hướng phía Thổ Đồ chỉ phương vị, kiên định không thay đổi địa nghiền ép lên đi. Thổ Đồ nhìn về phía trước phi tốc rút lui cảnh vật, đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sợ hãi vẫn như cũ, nhưng một loại kỳ dị, vặn vẹo cảm giác hưng phấn, nhưng từ đáy lòng lặng yên dâng lên. Hắn đang đứng tại một tòa di động trên dãy núi, chỉ huy phương hướng của nó. Loại cảm giác này, giống như cũng không tệ. Hắn vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua. Đầu kia Bạch Hùng đã về tới vương tọa đại điện, trên sân thượng chỉ còn lại cái kia trầm mặc xương mù thủ vệ, như là pho tượng giống như đứng lặng. Thổ Đồ nuốt ngụm nước bọt, một lần nữa đứng lên, đứng thẳng người. Nó vô bụi đất trên người, cố gắng để cho mình nhìn chẳng phải chật vật. Tòa thành nội bộ, Bạch Từ một lần nữa ngồi trở lại hắc rượu thạch vương tọa. Hắn cũng không cần một mực đợi ở bên ngoài. Thông qua trái sồn sồn Nomi kết nối, Bạch Dư nhìn thấy hết thảy, hắn đều có thể nhìn thấy. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu trải vớt hành động lần này mục đích. Bạch Dư tiến lên, cùng nó nói là hành tẩu không bằng nói là một trận tiếp tục không ngừng, không thể ngăn cản thiên hai. Nó cái kia bốn cái từ nham thạch cùng tường thành tạo thành to lớn lợi trảo, mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở đại địa bên trên lưu lại một cái mấy chục mét sâu kinh khủng cái hố. Dương dậm tại trước mặt nó, như là yếu ớt cỏ rác, bị dễ dàng san bằng, nghiền nát. Cổ thụ chọc trời tính cả nó rắc rối khó gỡ bộ rễ, bị nổ tận gốc, sau đó bị tòa thành nặng nề thân thể ép thành mảnh gỗ vụn cùng bùn đất. Dòng sông không cách nào ngăn cản cước bộ của nó. Làm tòa thành đi đến bờ sông, nó chỉ là hơi dừng lại, sau đó liền mở ra cự trảo, trực tiếp từ lòng sông lần trước tới. Đục ngầu nước sông bị đè ép hướng hai bên bờ, nhấc lên cao mấy mét thủy triều, đem ven bờ hết thảy đều cọ rửa đến không còn một mảnh. Thổ Đồ đứng tại tòa thành trên sân thượng, đã từ ban sơ hoảng sợ trở nên hơi choáng. Hắn từng ở lại một khu vực như vậy, trong mắt hắn bao la vô cùng, tràn đầy các loại cần cẩn thận từng ly từng tí lách qua hiểm địa cùng cường đại quái vật lãnh địa. Nhưng hôm nay, tại bật dưới chân, đây hết thảy đều trở nên giống sa bàn bên trên mô hình đồng dạng buồn cười. Cái gì rừng rậm đen, cái gì loạn thạch sơn núi, quái vật gì lênh chúa, tất cả đều là một cước dẫm lên sự tình. Hắn thậm chí tận mắt thấy, một đầu lấy hung hãn lấy sừng, hình thể chừng cao mười mấy mét thiết giáp heo vương. Tại cảm nhận được bật dưới tới gần về sau, chỉ là mở mịt ngẩng đầu, phát ra một tiếng tính uy hiếp gào thét. Một giây sau, liền bị một thứ từ thiên mà hàng nham thạch cự trảo đã dẫm vào trong đất, ngay cả cái da dáng bọt nước đều không có tóe lên tới. Một khắc này, Thổ Đồ triệt để từ bỏ bất luận cái gì tiểu tâm tư. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là đàng hoàng chỉ đường, mau chóng đem vị này đại thần đưa đến quái vật vương quốc, sau đó có thể bái nhập bọn chúng liền bái nhập bọn chúng, bằng không thì liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tòa thành nội bộ sinh hoạt cũng xa so với nó tưởng tượng lớn. An nhàn. Bạch Từ lợi dụng trái phù họa Nomi năng lực, tại tòa thành nội bộ thực hiện một cái yếu ớt nhưng cố định lơ lửng lực trường. Cái này khiến vô luận ngoại giới tiến lên như thế nào sóc này kịch liệt, tòa thành nội bộ đều vững như đất bằng, ngay cả một chén nước cũng sẽ không lát ra. Một ngày ba bữa, Sở Mộ Kệ sẽ trầm mặc đưa tới một chút thịt nướng cùng nước sạch, thịt nướng hỏa hầu vừa đúng, kinh ngạc, là Thổ Đồ đời này nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Hắn đoán, đây đại khái là cái kia gọi tờ rô mẹ tờ giật hỏa diễm quái vật kia tác. Ngoại trừ không thể rời đi tòa thành, nơi này thời gian đơn giản so với hắn trước kia làm cái tiểu đầu mục lúc còn muốn tới nhuận. Phía trước chính là thút thít đầm lầy. Thổ Đồ chỉ vào phương xa một mảnh bị tối tăm mở mị sương mù bao phủ to lớn bùn địa, đối bên cạnh Sở Mộ Kệ nói, mấy ngày nay hắn đã thành thói quen cùng cái này trầm mặc sương mù Titan báo cáo tình huống. Sở Mộ Kệ trong mắt điểm đỏ lóe lên một cái, biểu thị mình biết rồi. Thút thít đầm lầy là thông hướng quái vật vương quốc phải qua đường. Mảnh này đầm lầy sở dĩ gọi tên là bởi vì đầm lầy trên không trong sương mù lâu dài quanh quẩn một loại như là nữ nhân thút thít giống như phong thanh. Đầm lầy nội bộ tràn đầy kịch độc chướng khí cùng nguy hiểm loại săn mồi, cho dù là tam giai quái vật cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chúng ta là trực tiếp từ phía trên đi qua sao? Thổ Đồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dựa theo bật giữ hai ngày này phong cách, hắn không chút nghi ngờ nó sẽ trực tiếp từ ao đầm ở giữa ép tới. Chương 102, quán thông, chương 102, quán thông. Thổ Đồ tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác dưới chân tòa thành có chút dừng lại. Nó vô ý thức bắt lấy bên cạnh sân thượng lan can, khẩn trương nhìn về phía cái kia phiến bao phủ tại màu xám trong sương mù to lớn bùn địa. Thút thít đầm lầy, cái này tại khu vực phụ cận tất cả sinh vật nhận biết bên trong, đều là một mảnh chính cống tử vong cấm địa. Cái kia quỷ dị phong thanh có thể nhiễu loạn tâm thần, để cho người ta sinh ra ảo giác. Trong đầm lầy tràn ngập độc trướng, có thể ăn mòn huyết nhục cùng xương cốt. Mà tiêm ẩn tại vũng bùn phía dưới, càng là đến không hết kinh khủng loài săn mồi. Đi vòng qua, đây là bất kỳ một cái nào bình thường sinh vật cũng sẽ có ý nghĩ. Nhưng mà, trực tiếp đi qua, một cái trầm muộn thanh âm từ tòa thành nội bộ truyền đến, rõ ràng truyền vào Thổ Đồ cùng Sở Mộ Kệ trong hai. Chính là vị kia Bạch Hùng đại nhân thanh âm. Sở Mộ Kệ trong mắt điểm đỏ lóe lên một cái, Khôi Ngô Sương Mù thân thể vì không người, biểu thị tuân theo. Oanh, long. Bạch Dư lần nữa khởi động, không có chút nào bị lệnh phương hướng ý tứ, cái kia bốn cái kình thiên trụ giống như to lớn lợi trảo, trực tiếp đạp về thuốc tít đầm lầy. Chờ một chút, thật muốn trực tiếp. Thủ đồ nói còn chưa nói xong, liền bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bạch Dư cái thứ nhất cự trảo đã rơi vào đầm lầy nước cả khu. Trong tưởng tượng bùn chân hãm sâu tràng diện cũng không phát sinh. Cái kia từ nham thạch cùng tường thành tạo thành cự trảo sao mà nặng nề, một cước rơi xuống, lại ngạnh sinh sinh đem một khu vực như vậy nước bùn cùng đầm lầy nước hướng về bốn phương tám hướng để ép lái đi. Phốc, phản phất một cái titan dùng sức đã dẫm vào một cái vũng nước nhỏ. Màu đen nước bùn hỗn hợp có đục ngầu nước bẩn, bị áp lực cực lớn đặt ra, tạo thành một đạo hình khuyên bùn nhão thủy triều, cao đạt gần đẳng mấy chục mét, hướng phía đầm lầy nội bộ mãnh liệt mà đi. Những cái kia tiềm ẩn tại nước cả khu, hình thù kỳ quái đầm lầy sinh vật, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cố lực lượng này tung bay, hoặc là trực tiếp bị ép tiến vào càng sâu trong đất bùn. Bạch Dư cứ như vậy từng bước một, kiên định bước vào đầm lầy chỗ sâu. Nó đi qua đường đi, đầm lầy biến mất, thay vào đó là một cái bị nện vững chắc, để cho bằng to lớn thông đạo. Những cái được gọi là kịch độc chứng khí, tại tòa thành di động mang theo cuồng phong trước mặt, như là lục bình không dễ, bị dễ dàng thổi tan, đảo loạn, căn bản là không có cách tới gần tòa thành mảy may. Về phần truyền thuyết kia bên trong có thể nhiễu loạn tâm thần thuốc thít phong thanh, giờ phút này cũng thay đổi hoàn toàn điều. Tại Bạch Dư tiến lên ầm ầm tiếng vang trước mặt, điểm này phong thanh nhỏ bé yếu ớt giống mưa đều, hoàn toàn bị bao trùm, căn bản nghe không chân thiết. Thủ đồ há hốc miệng, đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt đây hết thảy. Cái gọi là nơi hiểm yếu, cái gọi là cấm địa, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt tựa như một chuyện cười. Hắn bắt đầu hoài nghi, tự mình trước kia đối cường đại cái từ này lý giải, có phải hay không có cái gì căn bản tính sai lầm. Giống. Ngay tại Bạch Dư tiến lên đến trung tâm triệu trạch khu vực lúc, một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, từ tiền phương đục ngầu dưới mặt nước đột nhiên nổ tung. Soạt. Bọt nước văng khắp nơi, một cái quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Kia là một đầu hình thể vô cùng quái vật to lớn, chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận, liền đạt tới 10 mét chiều dài. Nó có 9 khỏa giữ tợn đầu rắn, mỗi một khỏa đầu lâu đều dài lấy huyết bùn đại khẩu, nhỏ xuống miêu tả lục sắc kịch độc nước bọt. Đầu rắn bên trên bao trùm lấy cứng rắn màu xanh sẫm lân phiến, tại màu xám trong xương mù lóe ra băng lãnh quang trạch. Triệu, đâm lây cửu đầu xà. Thủ đồ răng đều đang run rẩy, thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên sắc nhọn, là trong truyền thuyết đâm lây chi chủ. Đầu này đâm lây cửu đầu xà, hiển nhiên là bị bắt giữ cái này kẻ xông vào triệt để chọc giận. Nó chín song tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm toàn thành, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý. Trong đó một cái đầu lâu bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một đạo nồng đậm màu xanh sẫm nọc độc, như là cao ép súng bắn nước giống như phun ra, vạch phá bầu trời, thẳng đến tòa thành trên sân thượng thổ đồ mà tới. Thổ đồ dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả tránh né suy nghĩ đều không sinh ra tới. Nhưng mà, cái tia đạo chí mạng nọc độc, tại khoảng cách tòa thành còn có 100 mét xa lúc, liền đụng phải một tầng bình chướng vô hình. Xì xì xì. Nọc độc cùng xương mù tiếp xúc, phát ra chói hai tiếng hụ thực, lại không cách nào tiến thêm mảy may, cuối cùng vô lực trở xuống. Vương tọa đại điện bên trong, Bạch Từ thậm chí không có mở to mắt, chỉ là thông qua bật sử cảm giác, rõ ràng nhìn ra đến bên ngoài cảnh tượng. Tờ rồ mẹ tờ rơ, bên ngoài có chút nhao nhao. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Một cái cuồng ngạo mà thanh âm hưng phấn vang lên, liền để những thứ này ti tiện con rệp, cảm thụ thái dương ôn non đi. Sau một khắc, một đạo nóng bỏng kim sắc ánh lửa, từ tòa thành cái nào đó cửa sổ lóe lên mà ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện tại đầm lầy cựu đầu xa đỉnh đầu. Kia là một đoàn to lớn, thiêu đốt lên hỏa cầu, tản ra ánh sáng cùng nhiệt, thậm chí xua tán đi chung quanh mạng lớn màu xám sương mù. Đầm lầy cựu đầu xà cảm nhận được uy hiếp chí mạng, chín quả đầu lâu đồng thời ngóc lên, phát ra hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn gào thét. Nó điên cuồng địa khuấy động đầm lầy, ý đồ chui vào dưới nước tránh né. Nhưng hết thể đều đã quá muộn. Thần chi lửa đại viêm giới. Tờ rỗ mẹ tờ giật cuồng vọng thanh âm ở trên bầu trời quanh quẩn. Cái kia hỏa cầu thật lớn ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo không ngừng khuyết trương kim sắc vòng lửa, đem đầm lầy cựu đầu xà tính cả chung quanh nó gần 100 mét phạm vi đầm lầy cùng nhau bao phủ đi vào. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Ngọn lửa nóng bỏng chạm đến đầm lầy trong mắt, hải lượng hơi nước anh một tiếng bốc hơi mà lên, tạo thành một đóa cỡ nhỏ màu trắng mây hình ấm. Đầu kia không ai bị nổi đầm lầy cựu đầu xà, tính cả nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn lân giáp cùng kịch độc thân thể, tại như mặt trời liệt diễm bên trong, bị trong nháy mắt hóa khí, ngay cả một điểm cho tàn đều không có còn lại. Hỏa diễm qua đi, tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại, lưu ly hóa lom hố hình tròn, đáy hố bùn đất bị đốt thành màu đỏ sẫm kết tinh, còn tại tư tư mà bước lên lấy thanh niên. Nguyên bản đục ngầu hôi thối đầm lầy, tại cái kia một phiến khu vực, bị triệt để tinh hóa. Trên sân thượng, thủ đồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, đầu óc trống rỗng. Đây chính là thuốc thiết đầm lầy bá chủ. Một cái truyền thuyết, một cái có thể để cho tất cả quái vật đường vòng mà đi kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy, không có, bị một đám lửa đốt sạch rồi. Trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian, hắn cứng đờ quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ như pho tượng giống như đứng lặng sờ mộ kẻ, lại vụng trộm nhìn thoáng qua tòa thành chỗ sâu tòa kia vương tọa đại điện phương hướng. Một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn hắn ý, nương theo lấy không cách nào ức chế của nhiệt, đồng thời xông lên đầu. Sợ hãi, đã sớm chết lặng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ôm chặt đầu này đuổi, không, là ôm chặt tòa này di động dãy núi. Vô luận như thế nào cũng không thể buông ra. Đây cũng không phải là đơn giản cường đại, đây là thần minh giống như vĩ lực. Bạch Dư bước chân không có bởi vì trận này nho nhỏ nhạt đệm mà dừng lại mảy may. Nó mở ra cự trảo, từ cái kia to lớn cái hố nhỏ bên cạnh nghiền ép mà qua, tiếp tục hướng phía cố định phương hướng, kiên định không thay đổi địa tiến lên. Thút thít đầm lầy, như vậy quan thông. Chương 103, tướng quân, chương 103, tướng quân. thút thít đầm lầy cuối cùng là một mảnh bảy biện ra quỷ dị ám tử sắc kiên cố thổ địa. Trong không khí tràn ngập không còn là đầm lầy mùi hôi, mà là một loại hỗn tạp lưu hình, dị sắt cùng một loại nào đó không biết sinh vật thể vị cổ quái khí tức. Tại tầm mắt cuối cùng, một tòa từ to lớn sinh vật xương cốt cùng bản mèo kim loại đen dựng mà thành thành thị, như là một đầu nằm rạp cự thú viễn cổ, giữ tận địa bàn ngồi ở trên mặt đất. Đây là quái vật vương quốc. Bạch Dư dừng bước, nặng nề cửa thành cách một tiếng chậm rãi mở ra. Bạch Từ thanh âm từ vương tọa đại điện truyền ra, bình tĩnh mà rõ ràng. Đều đi ra đi. Sau một khắc, cái kia cao đạt, gần đẳng, 30 mét thân hình khổng lồ, từ tòa thành trong cửa lớn đi ra, mỗi một bước đều để mặt đất khẽ chấn động. Hắn rội ra bao trùm lấy thật dày bộ lông màu trắng cự trảo, bày tại trước người. Thu nhỏ, trốn vào lông tóc của ta bên trong. Tuân mệnh, chủ nhân. Được rồi, chủ nhân. Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên. Chỉ gặp di động tòa thành bật dư tại một trận kỳ dị ken két âm thanh bên trong, cấp tốc giải thể, gây dựng lại, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tinh xảo tòa thành mô hình, khéo léo rơi vào Bạch Từ lòng bàn tay. Một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, một đoàn lấp lóe lôi vân, một đoàn lồng đậm khói trắng, cũng đồng thời thu nhỏ, biến thành lớn chừng quả đấm mini hình thái. Bọn chúng tranh nhau chen lấn điệu tiến vào Bạch Từ trên cánh tay nồng đậm lông tóc bên trong, ẩn dấu đi. Chỉ có Sở Mộ Kệ đang tiến vào đi trước, cái kia hai điểm tinh hồng quang mang, thật sâu nhìn thoáng qua phương xa quái vật chi thành, tràn đầy cảnh giác. Tiểu Hắc Miêu thì nhẹ nhàng nhảy lên Bạch Từ vai rộng bảng, tìm cái vị trí thoải mái nằm xuống, màu đen cái đuôi không có thử một cái địa quét lấy Bạch Từ phần gáy. Làm xong đây hết thảy, Bạch Từ bước chân hướng phía tòa kia quái đản thành thị đi đến. Hắn không có che giấu mình hình thể ý tứ. Ở chỗ này, hình thể chính là lực lượng nhất trực quan thể hiện. Theo chỗ dựa của hắn gần, canh giữ ở cửa thành mấy cái hình thái khác nhau quái vật, trên mặt biểu lộ từ lười nhác trong nháy mắt hoán đổi đến kinh hãi. Kia là cả người cao siêu qua 10 mét độc nhãn cự nhân, còn có một cái toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục người thằn lằn. Làm Bạch Từ cái kia che khuất bầu trời bóng ma bao phủ xuống lúc, bọn chúng thậm chí ngay cả vũ khí đều quên cầm, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, bản năng lui về phía sau, vì hắn tránh ra một đầu thông lộ. Bạch Từ nhìn không chớp mắt, cứ như vậy nên ngang đi tiến vào cửa thành. Thành nội cảnh tượng càng thêm hỗn loạn mà điên cuồng. Hai bên đường phố là dùng các loại vứt bỏ vật liệu cùng to lớn hài cốt dựng phòng ốc, hình thù kỳ quái bọn quái vật ở trong đó ghé qua. Có kéo lấy to lớn đuôi bọ cạp bán nhân mã, có cơ tám đầu cánh tay cự hình nện, còn có chút dứt khoát chính là một đoàn nhúc nhích huyết đủ. Bọn chúng khi nhìn đến Bạch Từ trong nháy mắt, đều không ngoại lệ. Tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác, nhao nhao thối lui đến hai bên đường phố, kính sợ mà nhìn xem quái vật khổng lồ này đi qua. Trong không khí tràn đầy đè nén trầm mặc, chỉ có Bạch Từ tiếng bước chân nặng nề đang vang vọng. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm tại sau lưng vang lên. Các hạ chờ một chút, chờ một chút. Tên kia chủ động tiến lên quái vật, thân hình còn xuống, làn da là hôi bại lục sắc, dài nhọn lỗ hai vi run run, một đôi tinh minh con mắt tại Bạch Từ thân thể cao lớn bên trên xoay tích chuyển. Hắn thoạt nhìn như là một con phóng đại bản gỗ lìn, nhưng trên thân lại mặc một bộ coi như vừa vặn quản sự trang phục. Bạch Từ nghe vậy, dừng bước lại, quay người nhìn lại. Vị này cường đại tiên sinh, nhìn ngài khí thế phi phàm, là đến nhận lời mời vương quốc chúng ta tướng quân chức vị sao? Hắn ngửa đầu, thanh âm mang theo vẻ định hót lanh lảnh. Tướng quân. Bạch Từ trong lòng hơi động một chút, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn vốn định chậm rãi tìm cơ hội tiếp cận cái quái vật này vương quốc hạch tâm, không nghĩ tới mới vừa vào cửa, liền có người đem cái thang đưa tới trước mặt hắn. Như thế cái lựa chọn tốt. Trở thành tướng quân, vô luận là ở địa vị vẫn là tại tin tức thu hoạch bên trên, đều so một cái không có tiếng tăm gì cường đại quái vật muốn thuận tiện được nhiều, cũng càng dễ dàng. Tiếp xúc đến vị kia thần bí nữ vương, hắn giọng trầm thấp, chậm rãi vang lên. Ừm. Thoại âm rơi xuống. Cái kia gỗ lỉnh quản sự nghe vậy lại hỉ, lưng không đến thấp hơn, trên mặt chất đầy tiểu dung, vinh hạnh đã đến. Mời đi theo ta, cường đại tiên sinh. Ta gọi Lịt, là phụ trách nơi tiếp đãi ngoại sự chủ quản. Lịt một bên ở phía trước chạy chậm đến dẫn đường, một bên líu lo không ngừng giới thiệu. Chúng ta quái vật vương quốc, tại nữ vương bệ hạ anh minh lãnh đạo dưới, cầu hiền như khác. Đặc biệt là tướng quân chi vị, càng là năng giả cư chi. Một khi trở thành tướng quân, ngài đem thu hoạch được gần với nữ vương bệ hạ quyền hành, có được chính mình lãnh địa cùng quân đoàn. Bạch Từ trầm mặc đi theo. To lớn tay gấu mỗi một lần rơi xuống, đều để mặt đất vi rung động, dẫn tới chung quanh thiên hình vạn trạng bọn quái vật nhao nhao quăng tới ánh mắt kính sợ. Cái này cái gọi là quái vật vương quốc, cùng nó nói là thành thị, không bằng nói là một cái cự đại mà hỗn loạn xảo huyệt. Lối kiến trúc kỳ quái, hữu dụng to lớn xương thú dựng nhà lều, có trực tiếp đào tại ngọn núi bên trong hang động, còn có giống đẽo thịt đồng dạng nâng lên quỷ dị kiến trúc, tản ra sâu kín lân quang. Trong không khí tràn ngập các loại phức tạp mùi, mùi máu tươi, mùi lưu hình, thư thối thực vật vị, hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt, thuộc về quái vật khí tức. Tóm lại, thối quá. Đi đem hắn dẫn tới một mảnh tương đối khoáng đạt quảng trường. Trong sân động, đã tụ tập không ít khí tức cường đại quái vật. Cả người cao siêu qua 10 mét, toàn thân từ hắc diệu thạch giống như nham thạch tạo thành bốn tay titan, chính hai tay ôm ngực, trong lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng khí lưu. Tại hắn cách đó không xa, một cái có được mỹ nữ nửa người trên cùng tử sắc đôi rắn nạ gạ, chính lười biếng dựa vào một cây trên trụ đá, tinh hồng lưỡi thỉnh thoảng địa phun ra nuốt vào, ánh mắt vũ mị mà nguy hiểm. Trừ cái đó ra, còn có một số hình thái khác nhau cường đại tồn tại. Mỗi một cái đều ít nhất là tứ giai tiêu chuẩn. Bạch Từ đến, lập tức hấp dẫn tất cả ứng viên chú ý. Cái kia cao đạt, gần đẳng, 30 mét thân thể, như là một tòa di động núi tuyết, mang tới cảm giác gáp bách xa không phải cái khác quái vật có thể so sánh. Lại tới một cái đại gia hỏa. Bốn tay nham thạch cự nhân cả dạ cách ồm ồm địa mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào khiêu khích. Bất quá, khổ người đều có thể không có nghĩa là thực lực mạnh. Bạch Từ không có phản ứng nó. Ánh mắt của hắn rơi vào trong sân động, nơi đó đứng sừng sững lấy một cây hẹn cao 50 mét màu đen của đá, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Một tên đầu đội đơn phiến kính mắt độc nhãn cự nhân đang đứng tại cột đá trước, đảm nhiệm giám khảo nhân vật. Hắn nhìn thấy Bạch Từ, thấu kính sau độc nhãn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cao giọng tuyên bố: "Đã lại tới một vị ứng viên, như vậy, tướng quân tuyển chọn hạng thứ nhất khảo thí, hiện tại bắt đầu." Thanh âm của hắn như là hùng trung, tại toàn bộ quảng trường quanh quẩn. "Đây là lực lượng chi trụ. Các ngươi phải làm rất đơn giản, dùng các ngươi công kích mạnh nhất đánh kích nó. Cột đá sẽ căn cứ các ngươi trong công kích năng lượng ẩn chứa cường độ, lực phá hoại, cùng năng lượng ngưng tụ trình độ, cho ra tổng hợp đánh giá. Đạt được kẻ cao nhất, tiến vào vòng tiếp theo." "Ta tới trước." Bốn tay nham thạch cự nhân cạ dạ cách cái thứ nhất đứng dậy, hắn phát ra rít lên một tiếng. Bốn đầu cánh tay tráng kiện bắp thịt cuồn cuộn, đột nhiên khép lại, hóa thành một thanh nham thạch to lớn trọng truy, hung hăng đánh tới hướng lực lượng chi trụ. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quảng trường cũng vì đó rung động. Lực lượng chi trụ bị đánh trúng địa phương, bộc phát ra quang mang chói mắt. Vô số phù văn từ dưới chí thượng, phi tốc sáng lên, cuối cùng đứng tại đại khái 70% độ cao, bày biện ra chói mắt xích hồng sắc. "Ha ha ha." Cạ dạ cách nhìn xem thành tích của mình, đáp ý cười ha hả, "Còn có ai?" Sau đó, lại có mấy tên quái vật tiến lên khảo thí, nhưng thành tích đều kém xa tít tắp cạ dạ cách. Vị kia đôi rắn nạ gà, Xệ Dạ Phi Nạ thì đi lên trước, không có kinh thiên động địa thành thế. Nàng chỉ là duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt màu tím sẫm nọc độc, nhẹ nhàng điểm vào trên trụ đá. Ầm ầm. Chói hai tiếng hủ thực vang lên, cột đá mặt ngoài bị nọc độc tiếp xúc địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Một cỗ quỷ dị năng lượng dọc theo phủ văn lan tràn, cuối cùng, quang mang sáng đến 65% độ cao, bày biện ra quỷ dị u lục sắc. Độc nhãn cự nhân giám khảo nhẹ gật đầu. Phương thức công kích rất đặc thù, phá hư tiềm lực rất cao. Rốt cục, đến phiên Bạch Tử. Chương 104, xuống tới, chương 104, xuống tới. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này hình thể khổng lồ nhất ra hỏa, có thể đánh ra như thế nào thành tích kinh người. Cạ Dạ cách càng là ôm cánh tay, một mặt xem kịch vui biểu lộ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Bạch Tử chậm rãi đi đến lực lượng chi trụ trước. Hắn không có giống Cạ Dạ cách như thế tụ lực, cũng không có giống Xệ Dạ Phỉ Nạ như thế sử dụng cái gì quỷ dị năng lực. Hắn chỉ là vươn tự mình cái tia lông xù, nhìn thậm chí có chút đáng yêu màu trắng tay gấu, nhẹ nhàng địa đặt tại băng lãnh cột đá mặt ngoài. "Ừm, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là từ bỏ rồi?" Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc. Bạch Tử tay gấu trung tâm, viên thịt vi vi hạ xuống. Trái nì kỳ ủ no mi năng lực, áp lực tháo. Hắn không có phóng xuất ra hủy thiên diệt địa giống như xung kích, mà là đem một cố độ cao áp xúc đến cực hạn lực, trong nháy mắt rót vào cột đá nội bộ. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong thanh. Cạ Dạ cách trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm, đang muốn mở miệng niệm ai. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này tại yên tĩnh trên quảng trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lít nha lít nhít tiếng vỡ vụn từ lực lượng chi trụ nội bộ vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cây kia xúc lập không biết bao nhiêu năm kiên cố của đá, mặt ngoài hiện ra giống mạng nện vết rạn. Vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Từ Bạch Từ tay gấu tiếp xúc địa phương bắt đầu, trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ cao 50 mét cán. Vành. Một tiếng vang trầm, tựa hồ chỉ là một cái tín hiệu. Một giây sau, ngay ngắn lực lượng chi trụ ầm vang giải thể. Nó không có bạo tạc, mà lại như bị phong hóa xa điều đồng dạng. Từ trong tới ngoài, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời bụi mịn, dương dương sái sái bay xuống xuống tới. Lơ lửng tại cột đá đỉnh, dùng để biểu hiện thành tích cuối cùng to lớn thủy tinh, bởi vì mạch năng lượng bị trong nháy mắt phá hủy, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vậy phanh một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Toàn trường tĩnh mịch. Gió thổi qua, giơ lên một trận màu đen bụi bặm. Dịch há to miệng, cơ hồ có thể nhét vào một cái nắm đấm. Cạ Dạ cách trên mặt trào phúng đọng lại, thay vào đó là khó có thể tin kinh hãi. Đôi rắn nạ gạ Xệ Dạ Phi Nạ, lười biếng tư thái biến mất không thấy gì nữa, nàng ngồi ngay ngắn, con ngươi màu tím bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Độc nhãn cự nhân giám khảo đẩy trên sống mũi đơn phiến kính mắt, dưới tấm kính độc nhãn, nhìn chằm chằm Bạch Từ con kia đã thu hồi đi, nhìn người vật vô hại tay gấu, hầu kết khó khăn bông nhúc nhích qua một cái. Cái này, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mà bá đạo phá hư phương thức. Bạch Từ lông tóc chỗ sâu, mấy cái lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa cũng đang lặng lẽ giao lưu. Hừ, không hổ là Bạch Từ đại nhân. Tờ rỗ mẹ tờ giật dương dương đắc ý nói. Zzzzz. Động tĩnh thật là lớn. Zeus bị bừng tỉnh, ngáp một cái, toát ra một sợi nho nhỏ hồ quang điện. Mà Sở Mộ Kệ thì không nói một lời, chỉ là tinh hồng điểm sáng lấp lóe đến nhanh hơn chút. Bạch Từ sắc mặt bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi quay người, màu băng lam đôi mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào tên kia trợn mắt hốc mồm độc nhãn cự nhân giám khảo trên thân. Vòng tiếp theo là cái gì? Độc nhãn cự nhân giám khảo từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Từ, trong giọng nói không tự giác mang lên một tia kính sợ. Thiên sinh, thực lực của ngài đã không cần hoài nghi. Dựa theo quy định, ngài đã thông qua được vòng thứ nhất khảo thí. Hắn háng giọng một cái, thanh âm lần nữa đề cao, vang vọng quảng trường. Vòng thứ nhất khảo thí kết thúc. Thông qua người, Bạch Hùng các hạ, Nham Ma Cạ Dạ Cách, Xà Cơ Xệ Dạ Phi Nạ. Hắn niệm mấy cái danh tự, những cái kia đạt được tương đối cao quái vật đều lộ ra vui mừng. Mà Cạ Dạ Cách sắc mặt lại khó coi tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tử. Hắn bốn tay nham thạch ma sát, phát ra kéo kẹt chói tai tiếng vang, phản phất một giây sau liền muốn xông lên động thủ. An tĩnh. Độc nhãn cự nhân giám khảo quát lớn, tại nữ vương quy tắc dưới, bất luận cái gì tư đấu đều là đối nữ vương uy nghiêm khiêu khích. Cạ Dạ Cách thô trọng điệu thở hào hẹn, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận, nhưng này song thiêu đốt lên nộ diễm con mắt, nhưng lại chưa bao giờ rời đi Bạch Tử. Hiện tại, tiến hành vòng thứ 2 khảo thí. Độc nhãn cự nhân chỉ hướng quảng trường khác một bên, nơi đó chẳng biết lúc nào dâng lên một tòa cự đại giác đấu trận. Vòng thứ hai là thực chiến. Các ngươi đem cùng vương quốc đương nhiệm tướng quân tiến hành một trận chỉ đạo chiến. Có thể được đến tướng quân tán thành, các ngươi mới có tư cách trở thành hắn đồng liêu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cùng đương nhiệm tướng quân chiến đấu. Đây cũng không phải là khảo thí, mà là chân chính khiêu chiến. Phụ trách lần này chỉ đạo chiến chính là Lang Nha Gia là tướng quân. Theo độc nhãn cự nhân tiếng nói rơi xuống, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ giác đấu trường trên đài cao thả người nhảy xuống, vững vàng rơi vào trong sân. Kia là cả người cao gần 10 mét lang nhân, toàn thân bao trùm lấy màu xám bạc lông tóc, cơ bắp đường cong trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát. Hắn khiêng một thanh so với hắn tự thân còn cao hơn giữ tận chiến phủ, lưỡi búa bên trên lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Một đôi kim sắc thú đồng, sắc bén như lao, quét mắt dưới trận ứng viên nhóm. Một đám mới tới tiểu gia hỏa. Gia La tướng quân nhếch môi, lộ ra răng nanh sắc bén, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập chiến ý. Ai cái thứ nhất đi lên, để cho ta nhìn xem các ngươi cân lượng. Ứng viên nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước. Gia La tướng quân uy danh tại quái vật vương quốc có thể nói là như sấm bên tai. Lấy tốc độ cùng cuồng bạo công kích tới xưng, chết tại hắn chiến phủ hạ địch nhân vô số kể. Ta đến. Cả dạ cách cái thứ nhất nhảy vào giác đấu trường. Hắn hiển nhiên là muốn trong thực chiến tìm về mặt mũi, chứng minh tự mình mạnh hơn Bạch Tử. Mặc dù hắn cũng không biết tự mình vì cái gì đối Bạch Tử địch ý sẽ cao như vậy. Ồ, nham thạch đầu. Gia La tướng quân ước lượng chiến phủ, tới đi. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Cả dạ cách gầm thét công kích, thế lại lực trầm. Mà Gia La thì hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, vây quanh cả dạ cách di động cao tốc. Chiến phủ trong tay hắn như là như trong chóng bay múa, không ngừng tại nham thạch cự nhân trên thân chém vào ra tia lửa chói mắt. Cả dạ cách chỉ có ma lực, nhưng căn bản theo không kịp Gia La tốc độ, bị trêu đùa đến xoay quanh. Cuối cùng bị Gia La một cước đạp trúng đầu gối khớp nối, thân thể cao lớn ẩm vàng quỳ rạp xuống đất, chiến phủ gác ở trên cổ của hắn. Tốc độ quá chậm, công kích quá vụ về. Không hợp cách. Gia La lãnh khốc điệu tuyên án. Cả dạ cách mặt xám như tro, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Sau đó, xà cơ sệ dạ phí nạ cũng tới trận. Nàng không có liều mạng, mà là lợi dụng khói độc của mình cùng thôi miên năng lực, ý đồ mê hoặc Gia La. Nhưng Gia La ý chí chiến đấu như là sắt thép, không bị ảnh hưởng chút nào, nương tựa theo như giá thu trực giác cùng tốc độ kinh người, mấy lần hiểm lại càng hiểm địa tránh đi độc tố chí mạng. Cuối cùng lấy cán búa đánh trúng vào sệ dạ phi nạ bên bụng, kết thúc chiến đấu. Thủ đoạn không tệ, nhưng bản thể quá yếu ớt. Không hợp cách. Liên tục hai người bị đào thải, còn lại ứng viên càng là kinh hồn tán đảm. Gia La tướng quân ánh mắt, cuối cùng rơi vào bên ngoài sân tựa như núi cao đứng yên Bạch Tử trên thân. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ cùng chiến ý. Cái kia Bạch Hùng, ngươi xuống tới. Chương 105, Nữ Vương, chương 105, Nữ Vương. Bạch Tử bước chân, thân thể khổng lồ đi vào giác đấu trường, mỗi một bước đều để toàn bộ giác đấu trường vì thế mà chấn động. Hắn cùng Gia La tướng quân hình thể chênh lệch, tựa như titan cùng hài đồng. Hình thể ngược lại là dọa người. Gia La liếm môi một cái, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, chỉ mong ngươi không phải cái chỉ có giá đơ viêm ngắm. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một đạo màu bạc tàn ảnh, mang theo xé rách không khí rít lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Tử khía cạnh. To lớn chiến phủ vạch ra một đạo chí mạng đường vòng cung, hung hăng bổ về phía cổ của hắn. Trên khán đài bọn quái vật phát ra kinh hô. Bọn hắn phảng phất đã thấy Bạch Hùng bị bêu đầu chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại lưỡi búa sắp chạm đến Bạch Tử cái kia tuyết trắng lông tóc lúc, Bạch Tử cái kia khổng lồ thân thể, đồng dạng lấy một loại hoàn toàn không phù hợp định luật vật lý phương thức, hướng khía cạnh bình di mấy mét. Hải quân rồ cờ xì kỳ, sụt dịch. Ừm. Gia La một kích thất bại, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn không có ngừng, thế công như là mưa to gió lớn giống như triển khai. Thân ảnh tại to lớn giác đấu trong tràng hóa thành vô số đạo tia chớp màu bạc, từ bốn phương tám hướng, lấy các loại xảo trá góc độ đối Bạch Tử phát động công kích. Nhưng vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, công kích nhiều mãnh liệt, Bạch Tử luôn có thể lấy một loại nhìn như vụ vẻ, kỳ thực kỳ diệu tới đỉnh cao phương thức sớm tránh đi. Khi thì dùng sổ tiến hành cự ly ngăn né tránh, khi thì dưới chân không khí nổ tung, dùng gập tổ ở giữa không trung tiến hành không hợp với lẽ thường chuyển hướng. Một cái cao 30 mét quái vật khổng lồ, ở đây bên trên lại biểu hiện được so nhất linh xảo báo săn còn muốn nhanh nhẹn. Loại này thị giác bên trên mãnh liệt tương phản, để tất cả quan chiến quái vật đều cảm nhận được thật sâu rung động. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Gia La trong lòng hãi nhiên. Tốc độ của hắn là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng ở cái này Bạch Hùng trước mặt, lại phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Giống. Đánh lâu không xong, Gia La triệt để bị chọc giận. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên sói tru, bắp thịt cả người sôi sục, tốc độ lần nữa tiêu thăng, hắn quyết định sử dụng tự mình mạnh nhất chiêu thức. Lang Nha, Thiên Súng Tránh. Cả người hắn cùng chiến phủ hợp nhất, hóa thành một đạo nối liền trời đất ngân sắc lưu quang, lấy khí thế không thể địch nổi, thẳng tắp địa vọt tới Bạch Tử trái tim. Một kích này, hắn tự tin liền xem như sơn phong cũng có thể xuyên qua. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Bạch Tử rốt cục không còn né tránh. Hắn màu băng lam đôi mắt bên trong, hiện lên một tia nhỏ không thể thấy hồng quang. Kẻ bùn sồ của Haki. Gia La tất cả công kích lộ tuyến, lực lượng biến hóa, thậm chí là hắn bước kế tiếp ý đồ, tại Bạch Tử trong đầu đều rõ ràng đến như là xem vân tay trên bàn tay. Hắn chậm rãi, giơ lên tự mình phải tay gấu. Không có sử dụng áp lực pháo cũng không có sử dụng kẹt cái ngạch kháng. Hắn liền như vậy vô cùng đơn giản địa, đem tự mình mềm mại viên thịt, nên hướng cái kia đạo hủy diệt tính ngân sắc lưu quang. Trái nì kỳ ú no mi năng lực, bắn ra. Ông. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm. Làm Gia La biến thành lưu quang, tiếp xúc đến Bạch Tử tay gấu viên thịt trong nháy mắt. Một cú không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được mềm dẻo lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại hắn trên thân. Cái kia đủ để khai sơn phá thạch toàn bộ động năng, toàn bộ lực lượng, tính cả chính hắn, đều bị cố lực lượng này lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức bắn ra. Cái gì? Gia La con người bỗng nhiên co vào, hắn cảm giác tự mình giống như là đâm vào một mặt tuyệt đối bóng loáng, tuyệt đối có dạng trên vách tường. Tất cả lực lượng đều bị y nguyên không thay đổi bắn ngược trở về. Thân thể của hắn lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, hóa thành một viên màu bạc lưu tinh. Vang một tiếng, hung hăng đâm vào giác đấu trường một chỗ khác trên vách tường, đem kiên cố bức tường ném ra một cái cự đại hình người cái hố nhỏ. Toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Gia La tướng quân từ trên vách tường trượt xuống, vùng vây mấy lần, không có thể đứng. Hắn không có thụ quá nặng tổn thương, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy mê mang cùng sụp đổ. Hắn không rõ, tự mình đánh cược hết thể công kích, vì sao lại lấy loại này buồn cười phương thức bị hóa giải. Bạch Từ chậm rãi thu hồi tay gấu, bình tĩnh đứng tại chỗ, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn lông tóc chỗ sâu, tờ rồ mẹ tờ giật kích động đến sắp bốc cháy, quá đẹp rồi. Bạch Từ đại nhân, liền nên dạng này. Zeus thì hưng phấn địa lóe ra địa quang, bắn bay. Độc nhãn cự nhân giám khảo khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đi đến bên sân, đối cái kia hô sâu, thanh âm hơi khô chát chát địa tuyên bố. Bạch Hùng các hạ, thông qua. Nữ vương bệ hạ, muốn gặp ngài. Chương 106, phía sau cửa thế giới, chương 106, phía sau cửa thế giới. Giác đấu trường tĩnh mịch bị độc nhãn cự nhân giám khảo khô khốc thanh âm đánh vỡ. Trên khán đài bọn quái vật từ cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần, bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt ồn ào. Bắn ra. Gia La tướng quân mạnh nhất một kích, cứ như vậy bị bắn ra rồi. Con kia Bạch Hùng, nó đến cùng dùng năng lực gì? Ta hoàn toàn nhìn không hiểu. Thật là đáng sợ, Gia La tướng quân ở trước mặt hắn, tựa như đứa bé. Tiếng nghị luận, tiếng thán phục, sợ hãi nói nhỏ hỗn tạp cùng một chỗ. Mà hết thể này trung tâm, Bạch Từ chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, phản phất vừa rồi cái kia đem ngân lang tướng quân bắn bay, không phải hắn như vậy. Hắn cao 30m thân thể tại giác đấu trường trung ương bỏ ra to lớn bóng ma. Màu băng lam đôi mắt đảo qua toàn trường, tất cả tới đối mặt quái vật đều vô ý thức tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng cái kia phần sâu không thấy đáy bình tĩnh. Nữ vương bệ hạ, muốn gặp ngài. Độc nhãn cự nhân giám khảo lặp lại lần nữa một lần. Lần này tư thái của hắn thả thấp hơn, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, thậm chí dùng tới ngài cái này kính sưng. Ừm. Bạch Từ khẽ bước cằm, xem như đáp lại độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân như được đại xá, liền vội vàng xoay người, ở phía trước dẫn đường. Hắn thậm chí không dám đi được quá gần, cùng Bạch Từ cái kia khổng lồ thân thể duy trì một cái vi diệu, hắn tự nhận là khoảng cách an toàn. Đại nhân, đi, để cho ta tới đem nàng tiêu chết. Tờ rỗ mẹ tờ giật nói. Kì hì ha ha, nữ vương. Nữ vương có phải hay không có rất nhiều ăn ngon đám mây? Zeus thì lộ ra không tim không phổi, điện quang lấp lóe. Sương mù hồ mị sờ mổ kẻ trầm mặc không nói, chỉ là cấu thành thân thể của hắn sương mù nồng độ cao hơn một chút, cho thấy hắn đã tiến vào tối cao tình trạng báo động. Tòa thánh hồ mị bật dư cũng truyền tới trầm ổn ý niệm, tùy thời chuẩn bị biến lớn hóa tiến hành phòng ngự. Cẩn thận chút. Bạch Từ đối bọn chúng hạ đạt chỉ lệnh đơn giản. Hắn không phải mã phu. Thế giới này cường giả tầng tầng lớp lớp, vừa rồi ra La bất quá là ngũ giai, liền đã có thực lực không tệ. Vị kia chưa từng gặp mặt nữ vương có thể thống ngự nhiều như vậy quái vật, thành lập được như thế quy mô giác đấu trận, tuyệt không có khả năng là dễ tới bối. Xuyên qua nhiễm lấy huyết tinh cùng bụi đất giác đấu trận thông đạo, ngoại giới cảnh tượng rộng mở trong sáng. Nơi này cũng không phải là hoang dã, mà là một tòa xây dựng ở cự đại mà hạ trong động đá vôi thành thị. Vô số phát sáng kỳ dị thực vật leo lên tại đỉnh động cùng trên vách đá, tản ra ánh sáng yếu ớt, đem toàn bộ động rộng rãi chiếu lên sáng như ban ngày. Đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái kiến trúc san sát nối tiếp nhau, vô số quái vật ở trong đó ghé qua, tạo thành một bộ đặc hữu trật tự. Bạch Từ xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả quái vật bạo động. Cao 30m to lớn Bạch Hùng, bản thân liền là làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Mà trên người hắn cái kia cố vừa mới trải qua một trận nghiền ép thức chiến đấu về sau, chưa hoàn toàn thu liễm khí thế, càng làm cho tất cả dọc đường quái vật cũng vì đó ghé mắt. Mau nhìn, kia là vừa mới tại giác đấu trường bên trong chiến thắng quái vật kia. Trời ạ, hắn vậy mà khổng lồ như vậy. Tại trên khán đài còn không có cảm giác khoa trương như vậy. Ta nghe nói ra là tướng quân bị hắn một chiêu liền đánh bại, liền sợi lông đều không có làm bị thương hắn. Kính sợ, sợ hãi, ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng quan tới. Một chút nhỏ yếu quái vật thậm chí bị Bạch Từ trong lúc vô tình tản ra khí tức dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Bạch Từ đối với cái này nhìn như không thấy, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sớm đã lặng yên triển khai, bao trùm phương viên mấy cây số phạm vi. Thành thị bên trong cường giả phân bố, binh lực bố trí, năng lượng phản ứng, từng giờ từng phút địa tụ hợp vào trong đầu của hắn, tạo dựng ra một bức hoàn chỉnh lập thể địa đồ. Có ý tứ. Bạch Từ thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được không hạ 10 cố cùng ra là tại sản sản với nhau khí tức, bọn hắn hẳn là cái gọi là tướng quân. Mà tại thành thị trung tâm nhất, một tòa từ huyết sắc tinh thạch tạo thành hành vi trong cung điện, chiếm cứ một cố viễn siêu những tướng quân này khí tức cường đại. Cố khí tức kia âm lãnh mà yêu dị, tràn đầy xâm lược tính cùng sinh mệnh lực, phản phất một gốc gần nút hoa ăn thịt người vương. Thất giai. Bạch Từ trong nháy mắt có phán đoán. Cố khí tức này cường độ đã đạt đến thất giai cấp độ. So với hắn còn phải cao hơn một cái đại giai. Bạch Từ đại nhân, tên kia rất mạnh. Tờ rồ mẹ tờ giật cũng cảm thấy, hỏa diễm hạch tâm vi co vào, bất quá, chỉ cần ngài nguyện ý, ta một ngụm là có thể đem nó đốt thành tro. Đốt thành tro liền ăn không ngon. Zeus lần độn địa tiếp một câu. Bạch Từ không để ý đến bọn chúng ầm ĩ, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm. Dẫn đường độc nhãn cự nhân đem hắn dẫn tới huyết tinh cung điện trước cửa. Hai hàng cầm trong tay hắc rượu thạch chiến phủ, người khoác trọng giáp như đầu nhân vệ binh phân loại hai bên, mỗi một cái đều có tứ giai đỉnh phong thực lực. Bọn hắn nhìn xem Bạch Từ, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng khẩn trương, cầm chiến phủ tay gân xanh lộ ra. Cung điện đại môn cao đạt, gần đẳng, 50m, từ nguyên một khối không biết tên kim loại đen đúc thành, phía trên điêu khắc vô số vặn vẹo rễ rủa quái vật phù điêu, tản ra chẳng lành khí tức. Bạch Hùng các hạ, nữ vương bệ hạ liền tại bên trong đợi ngài. Độc nhãn cự nhân dừng bước lại, cung kính nói, sau đó liền tức thời lui qua một bên. Bạch Từ ngẩng đầu, ngước nhìn cái này phiến cửa lớn. hắn có thể cảm giác được, phía sau cửa, cái kia cỗ thất giai khí tức cường đại chính không giữ lại chút nào địa phóng thích ra, giống như là đang thị uy. Một cỗ bàng bạc áp lực, hỗn tạp phương diện tinh thần uy hiếp, giống như thủy triều vào tới, ý đồ để hắn cảm thấy nhỏ bé cùng thần phục. Đổi lại bất kỳ một cái nào lục giai cường giả, tại cỗ này áp lực trước mặt chỉ sợ đều sẽ tâm thần thất thủ, thậm chí ngay cả đứng lập đều khó khăn. Nhưng mà, cỗ này áp lực rơi vào Bạch Từ trên thân, lại như là gió nhẹ lướt qua núi đồi. Hắn màu băng lam đôi mắt chỗ sâu, một vòng hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ Sồ Cụ Hạ Kỳ, một cỗ đồng dạng vô hình, nhưng lại càng thêm bá đạo, càng thêm áp đảo cao hơn hết ý chí, từ trong cơ thể hắn ầm vang bắn ra. Oeng! Trong không khí phảng phất vang lên một tiếng im ắng tiếng sấm. Lấy Bạch Từ làm trung tâm, một cỗ mắt thường không thể gặp khí lãng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Hai hàng tinh nhuệ như đầu nhân vệ binh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Bọn chúng ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, liên tiếp điệu té xỉu trên đất. Nặng nghề khôi giáp cùng chiến phủ đập xuống đất, phát ra liên tiếp bịch tiếng vang. Liền ngay cả bên cạnh dẫn đường độc nhãn cự nhân giám khảo, cũng tại cỗ này bá khí trong dư âm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra, dựa vào vách tường mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Hắn hoảng sợ nhìn xem Bạch Từ, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Tinh thần uy áp? Không, so cái kia cao cấp hơn được nhiều, đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất. Quân Lâm Thiên Hạ ý chí. Trong cung điện, cái kia cấu nguyên bản tràn ngập xâm lược tính thất giai khí tức, tại cùng Bạch Từ Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ va chạm trong nháy mắt, rõ ràng địa dừng lại một chút, phảng phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch, thậm chí xuất hiện một tia hỗn loạn. Hừ. Bạch Từ phát ra một tiếng trầm thấp giọng núi. Hắn không lại chờ đợi, to lớn tay gấu chậm rãi nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Két. Nặng nề vô cùng, cần mười mấy tên lưu đầu nhân vệ binh hợp lực mới có thể thúc đẩy màu đen cửa lớn, tại hắn hời hợt đẩy phía dưới. Phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa thế giới, rốt cục hiện ra ở trước mặt hắn. Chương 107, Di ngôn, chương 107, Di ngôn. Bước vào cung điện trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc huyết tinh điểm hương đập vào mặt. Cung điện nội bộ, so bên ngoài nhìn càng thêm hoành vĩ. Mặt đất phủ lên bóng loáng như gương huyết sắc tinh thạch, mái vòm treo cao, khảm nạm lấy vô số phát ra tinh hồng quang mang bảo thạch. Đại điện hai bên, phân loại lấy hơn 10 vị khí tức cường đại quái vật tướng quân. Bọn hắn hình thái khác nhau, có chửa hình giống như thiết tháp lời gấu, có phía sau sinh ra cánh rơi ma duệ, cũng có nửa người dưới là xả thân thể naga. Mỗi một cái đều dùng xem kỹ, hiếu kỳ, cùng không che giấu chút nào địch ý nhìn chăm chú lên đi tới Bạch Từ. Bọn hắn chính là Bạch Từ trước đó dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được những cái kia ngũ giai cường giả. Vừa rồi Bạch Từ ở ngoài cửa dùng hạ sổ cụ hạ kỳ chân choáng thủ vệ cử động, bọn hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được, giờ phút này mỗi người biểu lộ đều ngưng trọng vô cùng. Mà tất cả tầm mắt tiêu điểm đều hội tụ tại đại điện chỗ sâu nhất. Cái kia cao cao tại thượng vương tọa phía trên. Vương tọa từ vô số bệnh giao thoa kinh cấp dây leo cấu thành, dây leo bên trên nở đầy yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh dựa nghiêng ở vương tọa bên trên, một tay bám lấy cái cằm, có chút hăng hái đánh giá Bạch Từ. Kia là một nữ nhân, hoặc là nói một cái ngoại hình đến gần vô hạn tại nhân loại nữ tính quái vật. Nàng có được một đầu rong biển giống như màu xanh sẫm tóc dài, tùy ý mà rối tung trên vai sau. Làn da trắng non đến gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo đến như là thần công điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nàng thân mang một kiện từ dây leo cùng cánh hoa bệnh mà thành màu xanh lá cây đầm váy dài, váy kéo trên mặt đất, phía trên điểm xuyết lấy giọt sương giống như huyết sắc tinh thạch. Nàng đẹp mang theo một loại trí mạng dụ hoặc, nhưng này song đồng dạng là màu xanh sẫm đôi mắt chỗ sâu, lại lộ ra xà hạt giống như băng lãnh cùng tham lam. Nàng chính là tòa này vương quốc chúa tể, thất giai cường giả, huyết cực nữ vương. Ngươi chính là cái kia Bạch Hùng. Nữ vương mở miệng, thanh âm như là ngọt ngào mật đường, lại mang theo một tia khàn giọng, phảng phất rắn độc tại thổ tín, rất thú vị ra sân phương thức. Ta vệ binh cũng không phải dễ dàng như vậy bị dọa ngất. Ánh mắt của nàng tại Bạch Từ trên thân chạy, nhưng mà ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một cái lục giai cường giả, càng giống là đang thưởng thức một kiện hy hữu mà chân quý vật sưu tập. Bạch Từ không nói gì, chỉ là bước chân không nhanh không chậm hướng vương tọa đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, to lớn tay gấu rơi vào bóng loáng tinh thạch trên mặt đất, đều phát ra đông một tiếng vang trầm, như là chống trận đánh tại mỗi một cái quái vật trong lòng. Hắn hình thể quá to lớn, tại tòa này vì nữ vương đo thân mà làm trong cung điện, ý nghĩa nhiên có vẻ hơi chen chúc. Loại kia cảm giác áp bách, để hai bên các tướng quân đều cảm nhận được một chút khó chịu. Bạch Từ đại nhân, gia hỏa này linh hồn nghe thật tương ngọt, nhưng là bên trong cất giấu thật nhiều gai. Tờ rồ mẹ tờ dần nói, hỏa diễm hình thái trở nên có chút sao động. Nàng giống như đang nhìn một kiện đồ chơi. Zeus cũng cảm nhận được loại kia ánh mắt không có hảo ý, điện quang lấp lóe, có chút không cao hứng. Các hạ, đi vào máu của ta cấp chi thành, không trước làm tự giới thiệu sao? Gặp Bạch Từ không nói, huyết cấp nữ vương trong mắt ý cười càng đậm. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh dây leo bên trên lập tức kết xuất một viên đỏ tươi rớt át trái cây, nàng lấy xuống trái cây, đặt ở bên môi, khẽ cắn một ngụm, đỏ tươi chất lỏng thuận nàng trắng non khỏe miệng trượt xuống, lộ ra yêu dị mà mị hoặc. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bằng ngươi vừa rồi triển lộ điểm này tiểu thủ đoạn, liền có tư cách tại trước mặt của ta giữ yên lặng. Theo nàng thoại âm rơi xuống, cái kia cỗ thất giai uy áp lần nữa bay lên, lần này, nó không còn là không khác biệt địa bao trùm, mà là tinh chuẩn địa áp xúc thành một chùm. Hung hăng đâm về Bạch Từ ý chí. Cùng lúc đó, đại điện hai bên hơn 10 vị tướng quân cũng đồng thời bước về phía trước một bước, trên người bọn họ khí thế nối thành một mảnh, như là kinh đào hải lãng. Phối hợp với nữ vương uy áp, cùng nhau hướng Bạch Từ quét sạch mà đi. Đây là ra vai phủ đầu, cũng là thăm dò. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đầu này to lớn Bạch Hùng, đến tột cùng có thể tại phần này áp lực dưới chống đến cái tình trạng gì. Nhưng mà, Bạch Từ bước chân, ngay cả một tơ một hào dừng lại đều không có. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái khác chiều không gian, cái kia đủ để cho dãy núi sụp đổ khí thế, rơi vào trên người hắn, ngay cả để hắn một cọng lông tóc lắc lư đều làm không được. Hắn màu băng lam đôi mắt bình tĩnh như trước, chỉ là nhàn nhạt liếc qua những tướng quân kia. Vẹn vẹn một mắt, những tướng quân kia liền cảm giác tự mình giống như là bị một đầu đến từ thái cổ hồng hoang tuyệt thế hung thú để mắt tới. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, trong nháy mắt bắt lấy trái tim của bọn hắn. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, cái kia liên hợp lại khí thế, tại tia mắt kia dưới, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Phù phù. Một tên tâm trí nhất không kiên định thân rắn nạ gạ tướng quân, càng là trực tiếp hai chân mềm nhũn, đôi rắn khổng lồ co quắp trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vương tọa bên trên, huyết cực nữ vương nụ cười trên mặt, rốt cục cứng đờ. Nàng màu xanh sẫm con người vì co vào, nắm nuốt trái cây ngón tay không tự giác địa dùng sức, cứng rắn hột bị nàng bóp vỡ nát. Đây là cái gì khí phách? Nàng thanh âm bên trong ngọt ngào biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn ngưng trọng cùng tham lam. Bất quá, ngươi vậy mà có được loại này vương tư chất, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Phản ứng của nàng ngoài tất cả tướng quân đoán trước. Nàng chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại trở nên hưng phấn dị thường. Nhìn về phía Bạch Từ ánh mắt, tựa như là đói bụng ngàn năm thao thiết, rốt cục thấy được thế gian cấp cao nhất mỹ vị. Bạch Hùng, ta thay đổi chủ ý. Huyết tức nữ vương từ vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên, nàng trần trụi hai chân, giẫm tại băng lãnh tinh thạch trên mặt đất, từng bước một hướng Bạch Từ đi tới. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân liền sẽ sinh ra một đóa huyết sắc kinh cực chi hoa, ta vốn định mời ngươi trở thành ta vị thứ 13 tướng quân, thống lĩnh quân đội của ta. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia quá khó tải. Nàng đi đến Bạch Từ trước mặt, ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này cao hơn chính mình ra quá nhiều quái vật khổng lồ. Chiều cao của nàng bất quá 1m7, tại cao 30m Bạch Từ trước mặt, nhỏ bé đến như là một cái con rối. Nhưng nàng trên người tán phát ra khí tức, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thần phục với ta. Thanh âm của nàng tràn đầy uy nghiêm cùng dụ hoặc. Không, là cùng ta hòa làm một thể. Đưa ngươi lực lượng, linh hồn của ngươi, ngươi vương tư chất toàn bộ dâng hiến cho ta. Ta đem dẫn đầu ngươi, dẫn đầu tòa này vương quốc, đặt vào thế giới này đỉnh điểm. Ngươi sẽ lấy một loại phương thức khác, thu hoạch được vĩnh hằng. Thoại âm rơi xuống, nàng cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Vô số màu xanh sẫm kinh cực dây leo từ sau lưng nàng điên cuồng địa sinh sôi ra, như là bầy rắn loạn vũ, đem toàn bộ đại điện trần nhà đều che đậy. Mỗi một cây dây leo đỉnh, cũng nứt ra một trường che kín răng nhọn miệng, tản ra khát vọng cùng tham lam khí tức. Nàng coi trọng Bạch Từ độc nhất vô nhị lực lượng cùng tư chất, như muốn chiếm làm của riêng. Đại điện hai bên các tướng quân sắc mặt kỳ biến, nhưng lập tức lại lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn hắn đã sớm biết nữ vương bản tính, bất luận cái gì biểu hiện ra to lớn tiềm lực tồn tại, cuối cùng hạ tràng đều chỉ sẽ trở thành nữ vương tiến hóa chất dinh dưỡng. Hi hi ha ha, nguyên lai là muốn ăn rơi Bạch Từ đại nhân. Zeus hưng phấn lên, phản phất như gặp phải cái gì tốt chơi sự tình, nàng xem ra giống như không quá thông minh dáng vẻ. Ngu xuẩn nữ nhân, dám ngấp nghé Bạch Từ đại nhân lực lượng. Tờ rồ mẹ tờ giật giận không kèm được, hỏa diễm hạch tâm nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Bạch Từ đại nhân, mời hạ lệnh đi. Ta muốn đem nàng cùng những thứ này buồn nôn dây leo cùng một chỗ đốt thành than cốc. Bạch Từ rốt cục dừng bước, hắn cúi đầu, màu băng lam đôi mắt nhìn xuống dưới chân cái này đã chân tướng phơi bày huyết cực nữ vương. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, tại trong đại điện quanh quẩn. Ngươi nói xong sao? Huyết cực nữ vương sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới dưới loại tình huống này đối phương còn có thể chấn định như thế. Nàng cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Làm sao? Ngươi còn có gì ngôn muốn nói? Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu điện thôn phệ ngươi hết thảy. Không. Bạch Từ lắc đầu, ta chỉ là xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Xác nhận ngươi gì ngôn nói xong không có. Bạch Từ thanh âm rất bình tĩnh. Một giây sau, hắn động. Chương 108, xương cước bạo quân, chương 108, xương cước bạo quân. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Tại huyết cước nữ vương nói ra thôn vệ hai chữ, tất cả tướng quân đều coi là nắm chắc thắng lợi trong tay trong nháy mắt. Bạch Từ cái kia nhìn như thân thể của kịch, lấy một loại hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức phương thức, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã vượt qua huyết cước nữ vương, đi tới vương tọa trước đó. Cái gì? Nữ vương con ngươi bỗng nhiên co vào. Nàng động thái thị lực thậm chí không thể hoàn toàn bắt được Bạch Từ di động quy tích, mà liên tại nàng quay người, muốn dùng dây leo quấn quanh Bạch Từ sát na, nàng nghe được một cái để nàng vãi cả linh hồn thanh âm. Bạo hùng uy địa quyền. Bạch Từ to lớn tay gấu, chẳng biết lúc nào đã đặt tại tấm kia từ kinh cực tạo thành vương tọa phía trên. Trái phủ họa phụ hoàn no mi năng lực, trong nháy mắt phát động. Ầm ầm. Cả tòa huyết tinh cung điện, không, là cả tòa cung điện tính cả phía dưới to lớn nền tảng tầng nham thạch, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Lấy vương tọa làm trung tâm, bán kính vài trăm mét mặt đất, như là bị nhấc lên thảm, bị ngạnh sinh sinh từ đại địa bên trên xé rách, cuốn lên. Những cái kia đứng tại đại điện hai bên, chuẩn bị xem kịch vui các tướng quân, dưới chân mặt đất trong nháy mắt nghiêng, vỡ vụn, lan lộn. Bọn hắn kinh hai muốn tuyệt, nhao nhao thi triển ra năng lực của mình muốn ổn định thân hình, nhưng ở loại sửa đổi này địa hình vĩ lực trước mặt, bọn hắn dây rủa lộ ra như thế buồn cười. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có tướng quân bị cuốn vào lan lộn tầng nham thạch bên trong, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Có thì bị quang hướng không trung, lại năng nặng điểm đện ở cuốn ngược mà đến mái vòm bên trên, xương cốt đứt gãy. Chỉ một chiêu, hơn 10 người ngũ giai tướng quân, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa, trận hình sụp đổ. Ngươi đây là năng lực gì? Huyết cực nữ vương lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng nàng vô số dây leo điên của múa, đưa nàng một mực cố định trụ, mới không có bị cuốn vào trận này thiên hai. Nàng vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Bạch Từ, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dây leo sân nhà, tại đối phương loại này trực tiếp lật bàn đấu pháp trước mặt, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bạch Từ không có trả lời nàng. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng trái phủ họa phụ họa Nomi, mà không phải càng trực tiếp công kích, chính là vì dùng hữu hiệu nhất xuất phương thức, trong nháy mắt thanh lý mất tất cả tạp binh. Hiện tại, sân bãi thanh tịnh. Đến phiên ngươi. Bạch Từ màu băng lam đôi mắt khóa chặt giữa không trung huyết cực nữ vương. Giống. Nữ vương phát ra một tiếng rít, đã không còn giữ lại chút nào. Nàng thất giai lực lượng toàn diện bộc phát, sau lưng vậy được trên vạn kinh cực dây leo, hóa thành một mảnh màu xanh sẫm tử vong chi hải, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa hướng Bạch Từ rảo sát mà tới. Mỗi một cây dây leo bên trên đều lóe ra ngâm độc cô quang, mũi nhọn sắc bén như mâu, đủ để xuyên thủng sắt thép. Đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Bạch Từ không tránh không né. Đỡ rồ mẹ tờ giờ. Hắn chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng. Tuân mệnh. Bạch Từ đại nhân. Một tiếng cuồng ngạo đáp lại vang vọng ý thức. Sau một khắc, một vòng đường kính vượt qua 100 mét to lớn liệt nhật, chống rông xuất hiện tại Bạch Từ đỉnh đầu. Cực nóng ánh sáng cùng nhiệt, trong nháy mắt đem toàn bộ hỗn loạn cung điện phế tích nhuộm thành một mảnh kim sắc. Hỏa quyền. To lớn liệt nhật hồ mị hóa thành một viên thiêu đốt cự hình nằm đấm, mang theo thiêu tấn vạn vật khí thế, ầm vang đệ xuống. Những cái kia điên cuồng vọt tới kinh cấp dây leo, tại tiếp xúc đến cái này chí dương chí cương hỏa diễm trong nháy mắt, tựa như là gặp khắc tinh. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo độc tố cùng cứng cỏi, tại tuyệt đối nhiệt độ cao trước mặt, ngay cả một giây đồng hồ đều nhịn không được, liền nhao nhao hóa thành than cốc cùng cho bụi. Không, ta kinh cực. Huyết cực nữ vương phát ra thê lương thét lên. Lực lượng của nàng cùng những thứ này dây leo tương liên, dây leo hủy diệt, để nàng cũng bị trọng thương. Hỏa diễm cử quyền thế không thể đỡ, trong nháy mắt thôn phệ cái kia phiến lục sắc dây leo chi hải, bay thẳng nữ vương bản thể mà đi. Thời khắc nguy cơ, huyết cực nữ vương trên thân bộ phát ra sáng chói lục quang, một mặt từ vô số huyết sắc cánh hoa áp xúc mà thành to lớn tấm chắn ngăn tại nàng trước người. Vâng. Hỏa diễm cùng hoa thuẫn va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo. Toàn bộ cung điện hài cốt tại trận này bạo tạc bên trong bị triệt để san thành bình địa, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, thậm chí đụng nát dưới mặt đất động rộng rãi đỉnh chót, để ngoại giới tia sáng lần thứ nhất chiếu xạ tiến vào tòa này quanh năm không thấy ánh mặt trời thành thị. Thành thị bọn quái vật hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem viên kia từ từ bay lên thái dương cùng cái kia như là mạt nhật giống như cảnh tượng, từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Bụi mù tán đi, huyết tức nữ vương toàn thân cháy đen địa từ không trung rơi xuống. Nàng cái kia mặt vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại tờ rồ mẹ tờ giật một kích toàn lực dưới, cuối cùng vẫn là vỡ vụn. Nhưng mà nàng còn chưa kịp thở dốc, một đạo hắc ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt nàng. Là con kia không đáng chú ý tiểu hắc miêu. Trong con ngươi của nó lóe ra không gian quan mang, một cái nho nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái. Huyết tức nữ vương đông cảm giác không gian chung quanh một trận ngưng trệ, thân thể phảng phất lâm vào vũng bùn, không thể động đậy. Không gian giam cầm. Chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt đình trệ, đối Bạch Từ mà nói, đã đầy đủ. Gỡ bộ. Bạch Từ thân ảnh xuất hiện tại huyết cực nữ vương trên không, to lớn bóng ma đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới không thể động đậy nữ vương. Lần này, hắn tay gấu bên trên bao trùm một tầng đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Bá khí phía trên, thậm chí quấn quanh lấy từng tia từng sợi hạ sổ cụ năng lượng, phát ra chẳng lành màu đỏ đen hổ quang điện. Huyết mạch của ngươi, ta liền nhận. Thoại âm rơi xuống, hắn một trường vỗ hạ. Không có sử dụng bất luận cái gì trái cây năng lực, chính là thuần túy nhất, bá đạo nhất lực lượng cùng bá khí kết hợp. Huyết tức nữ vương màu xanh sẫm trong con mắt, phản chiếu ra con kia càng lúc càng lớn, quấn quanh lấy khí tức hủy diệt tay gấu, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, tự mình một cái đường đường thất giai cường giả, vì sao lại bị bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Đối phương tầng tầng lớp lớp quỷ dị năng lực, phối hợp đến tiên y vô cùng cường đại tôi tớ, cùng cái kia nghiền ép hết thể lực lượng cùng ý chí. Đó căn bản không phải một trận công bằng chiến đấu. Oeng. Cự trường rơi xuống, không có cho nữ vương lưu lại bất luận cái gì ngôn cơ hội. Đại địa lần nữa rung động. Một cái sâu không thấy đáy cự hình tay gấu ấn xuất hiện tại thành thị trung tâm. Trường ấn bên trong, huyết tức nữ vương đã thoi thoát, toàn thân run rẩy. Bạch Từ chậm rãi rơi vào trường ấn bên cạnh, tay trái của hắn hư nắm. Trái Sozinomi năng lực phát động. Một đoàn tản ra yêu dị lục quang, tràn đầy khổng lồ sinh mệnh năng lượng cùng oán niệm linh hồn thể, bị hắn từ nữ vương hải cốt bên trong cưỡng ép móc ra. Đây là huyết cực nữ vương linh hồn, một tên thất giai linh hồn của cường giả tinh hoa. Nhìn xem cái này đoàn linh hồn, Bạch Từ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn hé miệng, đem đoàn kia linh hồn toàn bộ nuốt xuống. Năng lượng bàng bạc cùng hải lượng tin tức, trong nháy mắt trong cơ thể hắn nổ tung. Nữ vương mấy trăm năm qua ký ức, nàng đối lực lượng cảm ngộ, nàng những cái kia liên quan tới thực vật cùng sinh mệnh lực quỷ dị năng lực, giống như nước thủy triều tràn vào Bạch Từ trong óc. Bạch Từ nhắm mắt lại, tinh tính địa tiêu hóa lấy đây hết thảy. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Phốc phốc phốc. Lôi Vân Dạ ở vui sướng bay tới, hạ xuống mấy đạo ôn hòa thiểm điện, đem may mắn còn sống sót mấy tên quái vật tướng quân điện ngất đi. Sương mù sờ mổ kẻ thì hóa thành mảng lớn mờ mụ, bao phủ toàn bộ chiến trường, phòng ngừa bất luận cái gì tên giá hỏa có mắt không tròng tới quấy rầy. Hồi lâu sau, Bạch Từ lần nữa mở mắt. Hắn màu băng lam đôi mắt bên trong, tựa hồ nhiều một tia màu xanh sẫm u quang, nhưng rất nhanh liền khôi phục thuần túy băng lam. Khí tức của hắn, so trước đó càng thâm thúy hơn, càng thêm cường đại. Trước mắt, chậm rãi hiện ra một đạo màu lam nhạt bảng. Tính danh: Bạch Từ. Chủng tộc: Gấu Bắc Cực Xương Cấp Bạo Quân. Cấp bậc: Lục giai, 010.000. Lực lượng: 100000000. Thể chất: 100000000. Nhanh nhẹn: 100000000. Tinh thần: 100000000. Chương 109, thật khó ăn, chương 109, thật khó ăn. Bạch Từ màu băng lam đôi mắt lần nữa mở ra, trong đó cái kia bôi ngắn ngủi màu xanh sẫm u quang đã rút đi, thay vào đó là càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông băng lam. Hắn tại dung hợp thất giai cường giả sinh mệnh tinh hoa về sau, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt mang tới chất biến. Xương Cức Bạo Quân. Bạch Từ thấp giọng đọc lấy tự mình chủng tộc mới xưng hô. Hắn nâng lên to lớn tay phải, nơi lòng bàn tay, một sợi màu xanh sẫm dây leo lặng yên sinh trưởng, trên đó quấn quanh lấy màu băng lam sương khí, tản ra làm người sợ hãi hàn ý cùng sinh mệnh lực. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Lôi Vân Dạ Ers vui sướng vây quanh hắn xoay quanh. Bạch Tư nhẹ nhàng huy động tay gấu, ra hiệu không ngại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bị chiến đấu phá hủy trong thành thị một mảnh hỗn độn. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn màu xanh sẫm u quang lần nữa lóe lên. Dưới chân phế tích bên trong, lại có nhỏ bé dây leo bắt đầu phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, ý đồ bao trùm những cái kia hài cốt. "Tiểu gia hỏa, tới." Bạch Tư nói. Tiểu Hắc meo meo ô một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Tư to lớn ngón chân bên cạnh, ngửa đầu, màu hổ phách nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua hắn. Đem tinh hạch đều lấy ra. "Meo." "Tốt lão đại." Tiểu Hắc Miêu móng vuốt trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo nhỏ xíu vết nước không gian trống rông xuất hiện. Trong cái khe, quang mang lưu chuyển, lập tức, từng mai tản ra ánh sáng kỳ dị tinh thể từ đó bay ra. Bạch Tư một trưởng vũ hạ. "Đôn đốt, đôn đốt." Cùng lúc đó, xa xôi mặt trăng phía trên, một tòa từ cự hình cây nguyệt quế bộ rễ quay quanh mà thành hành vi trong thành thị, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Trong thành thị, một gốc thông thiên triệt địa to lớn nguyệt quế mẫu thụ, nó tráng kiện trên cành cây, một đạo màu xanh sẫm quang mang bỗng nhiên ảm đạm, tiếp theo triệt để dập tắt. "Máu." Huyết cực sinh mệnh chi quang dập tắt. Một tên người khoác nguyệt quế diệp giáp trụ, đầu sinh hai cây xanh biết xúc giác nguyệt quế tộc chiến sĩ run rẩy thanh âm hô. "Không, đây không có khả năng." Một vị khác hình thể càng cao hơn lớn, khí tức càng thêm nặng nề nguyệt quế tộc trưởng lão mãnh địa đứng người lên, trên đầu của hắn xúc giác run rẩy dữ dội, trong mắt tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cùng bi thống. Hắn là nữ vương huynh trưởng, nguyệt quế tộc thủ tịch hộ vệ trưởng, Carlos. "Chúng ta cảm giác được, huyết cực linh hồn ấn ký triệt để tiêu tán." "Nàng vẫn lạc." Lại một tên tế tự bộ dáng nguyệt quế tộc nhân sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng. Mất cả tháng quế thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra to lớn ồn ào cùng diễn dị. Huyết cứ thế nhưng là thất giai cường giả. Vậy mà tại tiến về cái kia cấp thấp tinh cầu lúc thi hành nhiệm vụ vẫn lạc. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cắt lốt song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét. "Là ai? Là ai dám làm tổn thương muội muội của ta?" Thanh âm của hắn chấn động cả tòa nguyệt quế thành, vô số cây nguyệt quế diệp rì rào rơi xuống. Cắt lốt bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng nguyệt quế tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm. Những thứ này chiến sĩ mỗi một cái đều thần kinh bách chiến, chí ít có được ngũ giai thực lực, bọn hắn là nguyệt quế tộc kiêu ngạo. "Tập kết tất cả tinh nhuệ, theo ta tiến về Lam Tinh. Ta muốn để cái kia dám can đảm tổn thương huyết cực ti tiện tồn tại, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Vì huyết cực báo thù, nợ máu trả bằng máu." Nguyệt quế tộc các chiến sĩ giận dữ hét lên, trong mắt của bọn hắn giấy lên hừng hực báo thù hỏa diễm. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian tại trong yên lặng trôi qua. Bảy ngày, thoáng qua liền mất. Trong bảy ngày này, Bạch Tử đều lâm vào ngủ say. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chỗ sâu truyền đến yếu ớt năng lượng ba động, biểu thị hắn đang tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu thủy biến. Tiểu Hắc Miêu cùng hắn hổ mị nhóm một tấc cũng không rời địa thủ vệ, cảnh giác hết thảy chung quanh gió thổi cỏ lay. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, tại tinh không xà xôi bên trong, một trận phong bạo chính bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến. Ngày thứ bảy, bao phủ tại phế tích bên trên trống không nồng vụ đột nhiên trở nên có chút bất an. Sợ mổ kẻ thân thể run nhẹ nhẹ, cái kia hai điểm tinh hồng điểm sáng kịch liệt lấp lóe, nó bỗng nhiên quay người nhìn về phía phương xa chân trời. "Làm sao vậy, sợ mổ kẻ đại ca?" Zeus cũng đã nhận ra dị thường, nó nghi hoặc mà hỏi thăm. Không đợi sợ mổ kẻ làm ra đáp lại, một trận bén nhọn tiếng xé gió liền xé rách chân trời. Ngay sau đó, mấy đạo to lớn màu xanh sẫm lưu quang vạch phá tầng mây, bằng tốc độ kinh người giáng lâm. Lưu quang tán đi, hiện lộ ra từng cái người khoác nguyệt quế diệp giáp trụ, đầu sinh xanh biết xúc giác nguyệt quế tộc chiến sĩ. Người cầm đầu chính là nguyệt quế tộc thủ tịch hộ vệ trưởng Carlos, hắn hình thể khôi ngô, khí tức thâm trầm. "Chính là chỗ này, ta cảm nhận được cái kia cô ti tiện khí tức, còn có muội muội tiêu tán còn sót lại ba đạo." Carlos thanh âm như là như lôi đình quần quần mà đến, chấn động đến không khí cũng vì đó run rẩy. Hắn một mắt liền thấy được phế tích trung tâm cái kia khổng lồ vô cùng xương thân ảnh màu trắng, cùng quay chung quanh tại nó bên người mấy cái dị loại. "Cái đó là gấu Bắc Cực." Một tên nguyệt quế tộc chiến sĩ hoảng sợ nói, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế gấu Bắc Cực, càng đừng đề cập trên người nó tản ra kinh khủng uy áp. "Đầu kia gấu, trên người nó có ta muội muội dấu ấn sinh mệnh, chính là nó sát hại muội muội của ta." Cắt Lốt nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ đống nhiên xông ra. Năng lượng màu xanh sẫm tại hắn bên ngoài thân quấn quanh, hình thành từng đạo cứng cỏi dây leo, như là mũi tên nhọn bắn về phía trong ngủ mê bạch tử. "Mơ tưởng tổn thương chủ nhân." Tiểu Hắc Miêu cái thứ nhất làm ra phản ứng, nó thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đón lấy những cái kia dây leo. Móng của nó trên không trung xé rách ra mấy đạo vết nứt không gian, ý đồ thôn phệ hoặc chết đi dây leo công kích. "Lôi nên." Zeus nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ lôi vân trong nháy mắt mở rộng, vô số thô to lôi điện giống như là cầu lòng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía nguyệt quế tộc chiến sĩ. "Lan đi." Tờ rồ mẹ tờ giật hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, gầm thét phóng tới Carlos, muốn ngăn cản thế công của hắn. Bạch Dư cũng di động đến Bạch Tử trước người, to lớn tỏa thành thân thể tản mát ra không thể phá vỡ khí tức, quyết định vì Bạch Tử ngăn lại tất cả công kích. Sợ mồ kệ thì hóa thành mảng lớn khói đặc, quấn quanh cùng mê hoặc địch nhân. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Nguyệt quế tộc cả vẹn trở thực lực viễn siêu tiểu Hắc Miêu tưởng tượng của bọn hắn. Carlos làm thất giai cường giả, lực lượng cùng huyết tức nữ vương tương xứng, thậm chí về kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Hắn tiện tay vung lên, màu xanh sấm dây leo liền xé rách tiểu Hắc Miêu vết nứt không gian, mang theo không thể địch nổi uy thế, thẳng bức Bạch Tử. Ầm. Tiểu Hắc Miêu bị dây leo dư ba quét trúng, thân thể nho nhỏ như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào xa xa phế tích bên trên, phát ra một tiếng thống khổ meo âm thanh. Trên thân thể của nó nhiều một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nó màu đen da lông. Một đám đập nát. Cắt Lốt hừ lạnh một tiếng, một đạo màu xanh sấm lồng ánh sáng tại trước người hắn hiện hiện, nhẹ nhõm chặn lại rẻ ở lôi điện công kích. Dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, vô số tráng kiện rễ cây từ lòng đất chui ra, như là cự mãng giống như quấn quanh hướng rẻ ở. A, rẻ ở bị rễ cây quấn quanh, phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn mặc dù là lôi vân, nhưng những thứ này rễ cây lại có thể hấp thu hắn lôi điện năng lượng, để hắn cảm thấy lực lượng bị rút ra. Tờ rỗ mẹ tờ giật hỏa diễm cũng vô pháp tới gần Cắt Lốt. Cắt Lốt quanh thân hiện ra vô số nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục, trong nháy mắt dập tắt tờ rỗ mẹ tờ giật đại bộ phận hỏa diễm. Ghê tởm. Tờ rỗ mẹ tờ giật gầm thét. Nhưng nó thân thể lại bị Cắt Lốt tiện tay ngưng tụ ra dây leo quất, ngọn lửa nóng bỏng bị áp chế, phát ra tư tư tiếng vang. Sợ mổ kẹ nồng vụ cũng bị một cỗ gió mạnh thổi tan, Cắt Lốt sau lưng Nguyệt Quế tộc các chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn mặc dù là ngũ giai, nhưng số lượng đông đảo, lại phối hợp ăn ý. Bọn hắn thi triển các loại thực vật hệ năng lực, đem sợ mổ kẹ vây ở từ dây leo cùng đóa hoa tạo thành trong lồng giam, tinh hồng điểm sáng sáng tối chập chờn, lộ ra lo lắng và phần. Bạt Dư mặc dù cứng rắn, nhưng ở thất giai cường giả công kích đến, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Cắt Lốt dây leo như là mũi khoan giống như, không ngừng mà đánh thẳng vào Bạt Dư tòa thành sắc ngoài, phát ra tiếng cọ sát chói tai. "Chủ nhân, thỉnh a." Tiểu Hắc Miêu dãy rủa lấy từ phế tích bên trong bò lên, kéo lấy thụ thương thân thể, trong mắt ngậm lấy lệ quang, tuyệt vọng nhìn về phía vẫn ngủ say Bạt Tử. "Zeus, Tozo mẹ Tozos, Sơ Mộ Kẻ, Bạt Dư." Bọn chúng đều phát ra thống khổ gào thét cùng tiêu thảm. Đám người này thế mà có thể tổn thương đến thân là nguyên tố thể bọn chúng. Thân thể của bọn chúng tại thất giai cường giả công kích đến không ngừng bị thương. Năng lượng trôi đi, thậm chí có dấu hiệu hỏng mất. Bọn chúng là Bạch Tử trung thành tùy tùng, giờ phút này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị trọng thương, mà chủ nhân lại không phản ứng chút nào. Cắt Lốt trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Hắn cảm giác được, đầu kia gấu Bắc cực thể nội thất giai khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại ở vào một loại cực trạng thái không ổn định, hiển nhiên là vừa mới tấn thăng, chưa hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại chính là đem nó triệt để giết chết cơ hội tốt. Đi chết đi, vì muội muội ta chôn cùng. Cắt Lốt nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn thân năng lượng màu xanh sẫm, hóa thành một đạo to lớn dây leo trường mâu, mang theo không thể địch nổi uy thế, đâm thẳng Bạch Tử trái tim. Ngay tại dây leo trường mâu sắp chạm đến Bạch Tử lồng ngực trong nháy mắt, một mực ngủ say bất động xương cước bạo quân. Cái kia đóng chặt đôi mắt, đột nhiên, đột nhiên mở ra. Màu băng lam quang mang như là hai đạo laser giống như bắn ra, ẩn chứa trong đó khó nói lên lời cuồng bạo cùng băng lãnh. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ hắn thân thể cao lớn bên trên bộc phát, giống như là biển gầm quét sạch tứ phương, đem chung quanh Nguyệt Quế tộc các chiến sĩ chấn động đến ngã trái ngã phải. Thậm chí ngay cả Cắt Lốt đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Dây leo trường mâu tại khoảng cách Bạch Tử ngực không đủ một mét chỗ, phản phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình, đống nhiên đình trệ. Tiếp theo phát ra răng rắc tiếng vang, từng khúc băng liệt hóa thành một mịt. Bạch Tử chậm rãi, khó khăn nâng lên con kia to lớn tay gấu. Cái kia màu băng lam đôi mắt đảo qua trung quanh, thấy được ngã trong vũng máu Tiểu Hắc Miêu, thấy được bị dây leo quấn quanh, thống khổ dãy rủa rẻ ớt, thấy được bị áp chế đến thoi thóp tợ rồ mẹ tợ giật cùng sờ mồ kẻ, cùng đầy người vết rách bắt dữ. Một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận tại Bạch Tử trong lòng cháy hừng hực. Các ngươi, nhao nhao đến ta đi ngủ. Bạch Tử thanh âm ẩn chứa không cách nào ức chế bạo ngược sát ý. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Cắt Lốt cùng những cái kia Nguyệt Quế tộc chiến sĩ trên thân. Đây là mùi vị gì? Bạch Tử cái mũi vi vi có rúm, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. Cắt Lốt trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, đầu này gấu Bắc cực ánh mắt, để hắn cảm thấy một loại đối mặt viễn cổ hung thú giống như sợ hãi. Nhưng mà, sau một khắc, Cắt Lốt cùng tất cả Nguyệt Quế tộc chiến sĩ con người bỗng nhiên thích chặt. Bạch Tử con kia to lớn tay gấu bỗng nhiên rũ ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, như là săn mồi cự hùng giống như. Một tay lấy khoảng cách gần nhất mấy tên Nguyệt Quế tộc chiến sĩ, cùng còn chưa kịp phản ứng Cắt Lốt, trực tiếp nắm trong tay. Những cái kia Nguyệt Quế tộc chiến sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Bạch Tử cái kia khổng lồ vô cùng trưởng lực đè ép đến cơ hồ biến hình. Cắt Lốt mặc dù là thất giai cường giả, nhưng ở Bạch Tử bất tình lình, ẩn chứa cực hạn lực lượng cùng bá khí cầm nắm dưới, cũng cảm thấy thân thể đau đớn một hồi, không cách nào tránh thoát. Bạch Tử cự trưởng chậm rãi thu hồi, đem trong tay Cắt Lốt cùng cái kia mấy tên Nguyệt Quế tộc chiến sĩ, như là điểm tâm nhỏ giống như, nhét vào tự mình tấm kia mở huyết buồn đại khẩu bên trong. Làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh trong không khí quanh quẩn, máu tươi từ Bạch Tử khoe miệng tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Bạch Tử nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó, cái kia màu băng lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia ghét bỏ. Hương vị, thật khó ăn. Quyển sách xong, kỳ thật rất sớm trước đó liền muốn kết thúc, bởi vì chẳng biết lúc nào bắt đầu, liền đã trệch hướng tận thế, đại cương cũng đang không ngừng xóa cắt giảm, đến đằng sau, ta thậm chí chỉ so với các ngươi sớm một giờ biết kịch bản, mà lại Bạch Tử chiến lực quá mạnh, ta lại không muốn áp chế hắn, cho nên kịch bản dần dần trở nên buồn tẻ vô vị, khả năng đây là người mới bệnh chung đi, ta không muốn tiếp tục cho các ngươi cho ăn cước, thế là dứt khoát hoàn tất được. Có lỗi với